Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, ngày mai tại chùa Phổ Quang, khóa tu thứ hai sẽ được tiếp tục diễn ra. Tất cả các bậc cô bác đã có mặt tại chùa giác ngộ được vài lần, mỗi một lần như vậy là một ngày từ sáng đến chiều, vừa thực tập tụng kinh, niệm Phật, sám hối, nghe giảng trong không gian tâm linh của một ngôi chùa. Cái đó thường được gọi trong Phật giáo là tu. Chủ đề của khóa tu ngày mai tại chùa Phổ Quang là ý nghĩa chữ tu. Và tất cả chúng ta trở về đây cũng vì ý nghĩa đó, là tham gia vào một ngày tu học. Đề cập đến ý nghĩa chữ tu trong Phật giáo là đề cập đến cả một tiến trình. Ở trong đó sự hành trì sẽ được diễn ra theo một cách thế, bắt đầu từ một sự nhận thức về Phật pháp, tư duy thẩm thấu về những gì được nghe, sau đó là ứng dụng vào trong sinh hoạt và đời sống thường nhật, từ được gọi là văn tư tu. Do vì ảnh hưởng của nền văn hóa chữ Hán, ý nghĩa chữ tu là được hiểu một cách rộng hơn, mặc dù nội dung của nó là lúc nó hẹp hơn. Chữ tu đầu tiên được hiểu như là sự sửa chữa. Chẳng hạn chúng ta có những cái từ như là tu chỉnh, là sửa chữa cái gì đó trong một tình trạng bị hư hỏng trở thành tình trạng hoàn thiện. Sửa chữa vật liệu, sửa chữa dụng cụ và sửa chữa hành vi, đời sống đạo đức của con người, nó cũng có một giá trị tương tự. Nếu hiểu ý nghĩa chữ tu là một tiến trình sửa chữa đó, thì tất cả mọi người chúng ta đều là những người đang tu. Người xuất gia cũng thế, người tại gia cũng thế. Cái môi trường sửa chữa để hoàn thiện đời sống nhân cách và tâm linh ở những người xuất gia có phần thuận lợi hơn so với người tại gia, nhưng tất cả đều được gọi là những người đang sửa chữa. Sửa chữa nhiều, sửa chữa mới bắt đầu, sửa chữa đã có thành quả, hay là sửa chữa đang tiếp nhận những thành quả đó. Nghĩa thứ hai của chữ tu là một tiến trình hành trì. Chúng tôi dùng chữ tiến trình hành trì là bởi vì đó, nếu tu chỉ là một hành động và kết thúc bởi hành động đó, đó thì kết quả của nó sẽ không được bao. Hành trì là sự thực tập. Sự thực tập phải đòi hỏi đến cái quá trình. Nó như là một hiện tượng mưa dầm thấm đất. Mảnh đất tâm của con người trải qua bao nhiêu đời kiếp, đến lúc nó bị cằn cỗi bởi nó khổ niềm đau, đến lúc nó trở nên không còn nỗi đam mê với những điều hay và lẽ phải, đến lúc nó trở nên rất là buồn bực do những bất hạnh và những tình huống trải ngang ở trong cuộc đời gây ra. Và mảnh đất đó cần đến sự tưới tẩm, những chất liệu của an vui, hạnh phúc, tuệ giác, từ bi và nhiều giá trị đạo đức khác nữa, để nó trở thành một mảnh đất có thể có khả năng làm lớn mạnh các hạt giống, biến các hạt giống từ một tình trạng là hạt giống trở thành một cây, ra hoa và kết trái. Tu là một tiến trình thực tập là như vậy. Bởi vì mảnh đất tâm của con người đòi hỏi đến hành động chăm sóc, tưới tẩm hàng ngày hàng giờ. Sự chăm sóc có thể tốn rất nhiều thời gian, mà sự phá hỏng nó chỉ trong vòng một vài phút lơ đễm. Do đó nếu không gắn liền sự tu như là một tiến trình hành trì đó, thì chúng ta chỉ tu trong một ngày rồi kết thúc. Và trong một ngày đó, chúng ta chỉ thực tập được 12 giờ của ban ngày, còn 12 giờ của ban đêm mình lại quên đi. Trong khi đó cái nhu cầu của hạnh phúc, nhu cầu tâm linh và các giá trị an lạc đó, nó đòi hỏi chúng ta cần phải có và đồng hành với nó, giống như là không khí cần thiết cho sự hít thở của lỗ mũi vậy. Do đó hiểu tu là một tiến trình hành trì, thì sau khi rời khỏi ngôi chùa, tất cả chúng ta tiếp tục thực tập. Thực tập sám hối trong tâm bằng cách là quán tưởng những lỗi lầm nếu có, những sơ suất, những điều do phát ngôn, giao tế, ứng xử, tiếp xúc, sinh hoạt mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, thì mình không tạo cơ hội cho nó tái lập. Để làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang thực tập, đang tu trì. Nghĩa thứ ba của tu là sự phát triển tâm, phát triển đạo đức. Chẳng hạn như chúng ta có khái niệm tu tâm dưỡng tánh, là phát triển tâm tánh của mình ngày càng tươi mát, ngày càng an vui, thảnh thơi, nhẹ nhàng, thư thái, thông dong, tự tại, giải thoát. Ý nghĩa thứ ba này khá quan trọng là bởi vì nó liên hệ đến là bản chất giá trị của sự tu. Thực tập một ngày hay là thực tập nhiều ngày, nếu như những cái chất liệu như vừa nêu không có mặt, thì sự thực tập đó có thể bị sai. Chúng ta lấy thước đo của kết quả làm tiêu chí cho tiến trình thực tập và phát triển tâm. Làm thế nào để cho cứ mỗi lần có mặt tại một ngôi chùa, tham dự một ngày tu hay một khóa tu, thì cái chất liệu hạnh phúc nó có mặt đầy áp ở trong tâm, trong cảm xúc, trong nhận thức và trong hành động của mình. Những nỗi buồn, căng thẳng, lo âu, buồn chán, sợ hãi và nhiều tâm lý tiêu cực khác nữa đó, rơi rụng hết. Dầu cho trở về lại với trung tâm hay là sinh hoạt ở trong gia đình, thì chất liệu an vui của một ngày tu học đó, nó vẫn tiếp tục có mặt với chúng ta. Cái đó được gọi là phát triển tâm. Tâm thường gắn liền với những trạng thái tâm lý buồn, vui, thành công, thất bại, khổ đau, hạnh phúc, thuận và nghịch. Tất cả những hoàn cảnh, những biến cố trong cuộc đời có thể làm cho tâm trở nên thối chuyển. Có nhiều người trong giai đoạn đầu rất là háo hức, muốn tìm kiếm những con đường tâm linh thông qua các giá trị hành trì. Tu như là những người muốn được giải thoát, nhưng sau một thời gian thực tập lại không có được cái năng lực phát triển tâm. Cái niềm vui mà họ có nó chỉ là cái niềm vui bên ngoài, cái nỗi buồn sâu thẳm bên trong vẫn tiếp tục còn. Thì kết quả là trong lúc tu tập mà nỗi buồn vẫn đeo đuổi và khống chế và chinh phục chúng ta, thì tu như vậy là chúng ta không có kết quả. Mặc dầu cái khóa tu đó kết thúc Chính vì thế mà trọng tâm của sự tu là làm thế nào để phát triển tâm tánh. Từ một người chán nản, thất vọng, tiêu cực trở thành người lạc quan, tích cực, dấn thân, làm nhiều Phật sự, làm nhiều việc làm. Từ một người dễ dàng bỏ cuộc trở thành người có bản lĩnh, có lý tưởng và dấn thân ở trên những điều tốt, tích cực đang đeo đuổi, mặc dù nó gặp rất nhiều trở ngại và thử thách. Vậy khi nào chúng ta phát triển tâm theo trạng thái của thiền quán đó, năng lực chịu đựng trước những nghịch cảnh trong cuộc đời sẽ được tăng trưởng, và nhờ đó cái kết quả hành trì nó đạt được ở trong những giây phút là thực tập. Ý nghĩa cuối cùng của chữ tu đó là trở thành một người xuất gia, từ bỏ đời sống sinh hoạt gia đình, cạo đầu, mặc pháp phục, thực tập hành trì một ngày bốn thời ở trong các ngôi chùa, chuyển hóa tất cả những tâm lý tiêu cực, sống tạo cái chất liệu an vui hạnh phúc qua những sinh hoạt rất là bình dị ở trong cuộc đời. Phần lớn người tại gia, người thế gian hiểu chữ tu trong Phật giáo theo nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ tư, tức là tu là sửa. Thứ hai là tu có nghĩa là đi tu, lại quên đi hai nghĩa rất là trọng tâm, nghĩa là tiến trình thực tập và sự phát triển tâm. Giờ có hai nội dung quan trọng này đó mà tất cả những người tại gia vẫn là những người tu, người đang tu, người thực tập khóa tu và người có được kết quả của sự tu tập. Tất cả quý vị đều được gọi là những hành giả, là người thực tập, nhà thực tập. Cái giá trị hành giả của chúng ta đó nhiều hay ít đó, là lệ thuộc vào thời gian, công sức, phương pháp thực tập và hành trì của mình. Có người có thể thực tập được một ngày rất tinh tấn, nhưng về lâu, về dài trở nên chán nản và bị rơi rớt ở trong tiến trình tu tập. Thì như vậy là cái tính cách của hành giả trong tình huống vừa nêu là không bền bỉ, thì kết quả của nó không cao. Bản chất của sự tu tập là một hiện tượng mưa dầm thấm đất, mỗi ngày ít, đều đều, không gián đoạn, tạo ra một cái đà, mà đến lúc nào cái đà đó nó được phát triển mạnh đó, đến cái ngày thứ bảy mà không được cô từ mạng dẫn đi các trung tâm, lòng mình cảm thấy nó thiếu vắng, nó khó chịu rai rứt ở trong lòng, thì biết rằng là cái tính cách hành giả ở trong con người của mình đã được nâng cao. Và xem cái sự hành trì đó như là một thực phẩm tâm linh, và cảm thấy được hạnh phúc khi được có mặt ở một ngôi chùa để tham dự một khóa tu. Do cái trạng thái thực tập và tâm lý thao thức để được thực tập đó, nó làm cho chúng ta trở thành một nhà thực tập, tức là nhà hành giả thật sự. Cách đây hai hôm có một anh thanh niên đến gặp chúng tôi và thầy Trọng Đức. Anh có nhà ý là muốn ở lại chùa Giác Ngộ khoảng một tháng để cho tâm được nhẹ nhàng và thảnh thơi. Chúng tôi hỏi anh xuất thân tại đâu, anh làm gì, thì trả lời của anh rất ngắn gọn: trước đây ở quận 5 có đứa em để cốt có tại chùa, bây giờ đã di chuyển ra Đắk Nông, sau khi làm ăn ở tại đó đó bây giờ muốn trở về thành phố và muốn có mặt trong một ngôi chùa để tìm cái chất liệu an tịnh giải thoát trong một không gian tâm linh, cho tâm được nhẹ nhàng, cho thân được an lạc. Nhìn vào gương mặt của anh, chúng tôi đoán là anh đã vừa trải qua những nỗi buồn ở trong cuộc đời của mình. Với một gương mặt rất là mảnh trai và ăn nói rất là lưu loát, nhìn ta có vẻ như là chán ngán cuộc đời. Thì sự chán ngán đó nó có thể bắt nguồn từ cái quan điểm và cái kinh nghiệm về nhân tình thế thái. Chúng tôi mới nói với anh như thế này, tại chùa Giác Ngộ đó không gian nhỏ, cho nên chỉ dành ưu tiên cho những người xuất gia, và những người tại gia muốn thực tập đó, thì tại đây nó không có được cái chỗ thích hợp. Và đã giới thiệu anh lên đến chùa Hoằng Pháp, nơi đây hàng ngày đó có trên dưới khoảng 200 người thực tập đến các khóa tu Phật Thất, thì số lượng lên đến mấy ngàn người. Và chúng tôi xác quyết là chỉ khi nào đó có lý tưởng xuất gia thì ở trong chùa mới thật sự được an vui và hạnh phúc. Còn vượt qua nỗi đau bằng cách là thay đổi môi trường, nó chỉ là một trong những cách thức chạy trốn cái bế tắc mà mình đang vấp phải, không phải là giải pháp lâu dài. Chúng tôi ghi cho anh địa chỉ chùa Hoằng Pháp, và sau đó anh đã chia tay. Khi ra về thì thầy Giọng Đức nói với chúng tôi rằng là cái anh thanh niên vừa nói chuyện vốn là một diễn viên điện ảnh khá có tên tuổi, và sau một cái thời gian đam mê về ma túy, sự nghiệp của anh đã bị thất bại hoàn toàn, và anh đã phải vào trong một trung tâm để thay đổi cái thói quen, chuyển hóa cái cơn nghiện. Bây giờ anh lại muốn vào trong chùa, nhưng anh lại giấu đi cái tâm tích đó. Chứ nếu như lúc mà nói chuyện với chúng tôi mà biết cái hoàn cảnh anh thực sự như vậy, thì chúng tôi đã có thể hướng dẫn anh những cách thực tập để giúp cho anh làm mới đời sống của mình. Cái nhu cầu của đời sống tâm linh đó, nó trở thành như là thực phẩm cho tất cả mọi đối tượng. Ai trong cuộc đời này, dù vai trò vị trí xã hội như thế nào, nam hay nữ, già hay trẻ, màu da sắc tộc, người khỏe mạnh, bệnh tật, người lành lẹn hay là bị khiếm khuyết bất cứ một chi phần nào của cơ thể, người xuất gia hay tại gia, thì cái nhu cầu thực tập và bốn mươi nghĩa là sửa đổi, hành trì, phát triển tâm và làm cho cái mức độ tâm linh ngày càng được nâng cao là những nhu cầu không thể thiếu. Rất nhiều người khi được khuyến tấn vào tham dự các khóa tu thì trả lời một cách rất là thẳng thừng như thế này: tôi đâu có làm ác, tới chùa thực tập làm gì? Mấy bà mấy ông gieo tội lỗi hay là có những sơ suất hoặc là chưa có thể tự lập được thì vào chùa để tu, hoặc là những người bị thất vọng, thất tình, thất nghiệp, chán nản, bế tắc trong cuộc đời hãy nên vào chùa để ẩn dương nương Phật. Cái quan niệm tiêu cực đó đã có mặt với rất nhiều người trong xã hội này, thì cứ nghĩ rằng là trong chùa đó là cái nơi nương tựa và như chiếc phao cho những người bị thất bại như vừa nêu. Mặc dầu trên thực tế đó cũng từng đã có những người bị thất bại trong cuộc sống nhờ nương tựa vào trong một ngôi chùa, tâm tư, đời sống, nhận thức hoàn toàn được là chuyển hóa, và nhờ đó mà có được một sự tái sanh mới lần thứ hai, trở thành một con người rất mới, rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải biết rằng là có 80-90% những người rất thành công trong xã hội với nghề nghiệp, vai trò vị trí, hạnh phúc gia đình, nhưng lại cảm thấy rằng là tất cả những cái giá trị hạnh phúc đó mang tính cách là thế tục hóa, mang tính điều kiện không lâu bền, cho nên họ đã tình nguyện đi vào trong chùa để tìm lấy giá trị tâm linh và đời sống tinh thần. Ở đây chúng ta thấy đó là một sự lựa chọn giữa hai loại hình hạnh phúc. Loại hình hạnh phúc thứ nhất nó thuộc về giác quan, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng, các đối tượng dẫn đến sự thích thú mang lại hạnh phúc. Và một loại hình hạnh phúc quan trọng hơn, nó thuộc về sự tĩnh lặng nội tại bên trong. Với một quá trình thực tập, chúng ta đạt được những chất liệu an vui hạnh phúc. Cho nên những đối tượng tu như thế được gọi là tu với lý tưởng, để nhận thức được rằng cái con đường tu đó nó mang lại hàng loạt các giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Nhưng rất tiếc đó, người thế gian là không biết cái đối tượng quan trọng như thế và cái nội dung quan trọng đó đối với sự tu tập của người Phật tử nói chung. Như vậy sự tu tập đó, được xem như là nội dung quan trọng nhất của tất cả những ai đang còn trong tiến trình hữu học. Khái niệm này có thể rất là xa lạ với rất nhiều bà con cô bác tại đây. Hữu là còn, hữu là có, học là thực tập, là tu tập, là hành trì, là chuyển hóa. Khái niệm hữu học là một thuật ngữ mà Đức Phật sử dụng để chỉ cho tất cả mọi loài chúng sanh, trong đó có con người ở hành tinh này và con người ở các hành tinh khác, đang còn trong tiến trình chuyển hóa các hành động của thân, khẩu và ý để đạt được cái trạng thái thánh quả, không còn bị luân hồi tái sanh ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, để đạt được một trạng thái an lạc hạnh phúc lâu dài. Như vậy tất cả chúng ta, dù là những vị cao tăng hay những người phàm phu tục tử, đều được gọi chung bằng khái niệm hữu học, tức là những người đang còn thực tập. Mặc dù trong số đó có nhiều vị đã tiến rất là xa ở trên con đường thực tập và đạt đến một cái trình độ tâm linh gần như là cái đích điểm cuối cùng của sự thực tập, thì vẫn được gọi là những bậc hữu học. Cho nên khi chúng ta thấy tu dành cho tất cả các đối tượng, từ phàm phu cho đến trước cái quả A-la-hán, tức là thánh quả, thoát ra khỏi luân hồi, chúng ta cần phải nêu ra một quyết tâm rất lớn rằng bản thân mình cần phải thực tập và tu tập nhiều hơn nữa, vì mình còn là những người phàm. Địa điểm của sự tu tập ở trong dân gian Việt Nam quan niệm rất là khác biệt. Một trong những quan niệm phổ thông nhất là: thứ nhất tu thị, thứ hai tu sơn, thứ ba tu chùa. Câu này hầu như là ai cũng thuộc không à. Chứ thị đó được nhiều người hiểu lầm, dịch sai, hiểu như là chợ úa, ra thị đây là thành thị, phú xá, nơi nhộn nhịp trong sinh hoạt xã hội, rất nhiều mối quan hệ giao lưu về đối tác. Vì phải tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội, nơi ồn náo, các phương tiện của đời sống hưởng thụ quá nhiều, cái sự thực tập để đạt được một trạng thái an vui hạnh phúc đó, nó khó hơn là tu ở những chỗ khác. Chứ vì thế ta nói là tu khó nhất là tu ở chợ. Thực ra nó là thành thị chứ không phải là chợ. Vì trong chợ chúng ta gặp toàn là bán hàng, nhất là hàng tôm và hàng cá đó, thì từ lời ăn, tiếng nói, giao tế, ứng xử, sinh hoạt mà tính cách là ăn quán giang hồ. Cho nên có mặt sinh hoạt ở trong môi trường như thế đó, thì mình mới thật sự biết được rằng là cái tiến trình tiến bộ của tâm linh nó đạt ở mức độ nào. Cái khó nhất là có mặt ở trong một cái môi trường thành thị mà vẫn đạt được các giá trị tu tập. Môi trường thành thị nặng nhất của nó đó, phức tạp nhất của nó là chợ búa và những nơi hưởng thụ. Ngày xưa các ngôi chùa đó phần lớn được xây cất ở những cái vùng mà thâm sơn, tức là rừng sâu, nước cao, để hạn chế một cách tối đa sự giao tế với thế giới trần cảnh và người đời. Khi hành đạo đó thì người xuất gia được gọi là xuống núi, tức là lên núi, tức là tu. Xuống núi là dấn thân vào trong xã hội để phục vụ. Tất cả những người thực tập phải có hai quá trình. Đầu tiên là lên núi. Lên đây có nghĩa là tiến trình đi tới ngày càng thăng tiến, ngày càng tiến bộ với sự thực tập, với giá trị, với hạnh phúc, với an vui. Sau khi vững chãi được tâm, thành tựu được những thành quả, hiểu Phật pháp được sâu rộng, pháp phân nắm một cách rõ ràng, năng lực diễn đạt một cách trong sáng, có thể giúp cho người đối tượng đang khát khao về chánh pháp học được những điều hay và lẽ phải, thì lúc đó đó hành giả đó đủ tư cách để xuống núi để dấn thân và làm đạo. Cho nên tiến trình tu trong môi trường không gian tâm linh ngày xưa đó dẫn đến thành quả giác ngộ chứng đắc nhiều hơn bây giờ. Thì bây giờ tại Việt Nam á, phần lớn các ngôi chùa nằm ở vùng thành thị, giao lưu tiếp xúc với các cái ô nhiễm về môi trường, ô nhiễm về sinh thái, ô nhiễm về tiếng ồn, ô nhiễm về đạo đức, ô nhiễm về các phương tiện hưởng thụ và tiện dụng, tiện nghi vật chất. Do đó nếu không khéo thì cái kết quả của sự tu tập sẽ ít hơn là tu ở rừng núi. Thứ ba mới tu chùa. Tu chùa thấy dễ mà khó. Chùa là một môi trường tâm linh, trong đó cái cộng hưởng về cái nghiệp tu tập thể đó, nó có mặt, nó tạo ra một cái trường sinh học tâm linh mà tất cả mọi người hành trì đều có chung một cái hướng, mục đích là làm thế nào để được an vui và hạnh phúc. Nó có tác dụng trị liệu và nâng đỡ chúng ta rất là nhiều. Chẳng hạn như tất cả bà con cô bác xuất thân từ nhiều gia đình và ở các trung tâm khác nhau, để đến ngày như thế này được các Phật tử trưởng nhóm khuyến khích vận động trở về chùa giác ngộ để tu. Thì nghe như vậy thì mình lòng cảm thấy rất là hân hoan, mặc dù thấy trong chùa phương tiện thiếu thốn nhiều thứ, phải không ạ? Ngồi thì phải ngồi dưới đất, ghế cũng không có, nước nôi cũng thiếu thốn, phương tiện sinh hoạt không đủ tiện nghi. Lòng của quý vị là cảm thấy hạnh phúc, là bởi vì mình thấy được rằng là có được một ngày thực tập tại chùa, lòng cảm thấy hạnh phúc. Và sự có mặt mà với các tập thể như thế này đó, nó tạo ra một cái chất liệu sắp tấn, là nó hỗ trợ tinh thần của chúng ta nhiều lắm. Mà dầu đi có thể rất là mỏi mệt, trưa không có chỗ để ngủ ngơi gì cả, nhưng mà thấy người khác cũng tu, cũng tinh tấn, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thì lòng mình cảm thấy là những khó khăn đó chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ, không đáng để mình bận lòng, bận tâm. Thì có mặt ở trong một ngôi chùa để thực tập, nó lại dễ dàng đạt được kết quả hơn là tu một mình ở nhà. Thì tu một mình ở nhà đến lúc đó, có khách khứa, con cái, người thân réo gọi nhờ giả, cái nỗi khổ niềm đau than thở trách móc hờn dỗi căng thẳng trong quan hệ giao lưu đối tác với mình, làm cho mình khó ngồi yên tâm trước bàn Phật. Hoặc là ngay cái thời điểm thời kinh sự hành trì được diễn ra đó, nếu các tình huống nghịch cảnh nó có mặt đó, thì mình khó có thể đạt được trạng thái định tĩnh của tâm để có được an vui và hạnh phúc. Cho nên khi về chùa đến thời khóa thì tất cả những cái hoạt động của gia đình nó ngưng lại hết, nhờ đó sự thực tập nó có kết quả nhanh chóng hơn là mình thực tập một mình ở nhà. Nhiều Phật tử chúng tôi biết là rất là cố gắng quản trị về thời gian, sáng mời từ 7 giờ cho đến 5 giờ chiều có mặt ở công sở, về nhà tắm rửa ăn cơm xong là 6 giờ có mặt ở chùa Ấn Quang hoặc là Việt Nam Quốc Tự để thọ trì một thời kinh. Đúng 7 giờ kết thúc thời kinh, chạy qua chùa Giác Ngộ để thực tập thêm một thời kinh thứ hai. Và họ thấy rất rõ rằng là hai thời kinh với hai nghi thức tụng niệm khác nhau nó giúp cho họ có được cơ hội để học được những lời hay lẽ phải, con đường tâm linh, tỉnh thức, chuyển hóa của Đức Phật. Và nhờ đó nó tăng cường thêm các giá trị an vui và hạnh phúc. Tại vì sự tụng niệm cũng là một nghệ thuật hành trì. Trong lúc mà mình đọc một quyển kinh hay là quyển sách nằm ở trên võng, ngồi trên ghế bình thường đó, cái tác dụng tâm lý và trị liệu nó lại không cao bằng khi chúng ta ngồi với tư thế hoa sen trọn vẹn hay là hoa sen bán phần, với tiếng chuông, tiếng mõ, mặc áo tràng, tuổi chàng hạt được lằn trên tai, tất cả mọi người đều ngân vang âm thanh hướng về ngôi Tam Bảo với lòng chí thành và tha thiết đó. Cái tâm mình nó lắng dịu hoàn toàn mọi căng thẳng, nó sẽ được tan biến đi liền. Và do đó lúc đó đó chúng ta cảm nhận được lời kinh Phật dạy một cách rất là sâu sắc. Nó sâu sắc hơn rất nhiều lần so với khi chúng ta đọc nó một cách bình thường ở trong một thời điểm mà dầu có thể đối diện trước bằng Phật ở tại một nơi rất là khang trang, trong những cái nơi, những ngôi nhà rất là giàu có. Như vậy chúng ta thấy là tu tại chùa nó vẫn có một giá trị thuận lợi hơn là tu ở tại nhà. Mà dù ngày nay đó, các ngôi chùa có mặt ở nơi thành thị, cây xanh, tùng lâm, bóng mát, suối, đá, sỏi, chim hót, thông reo, suối chảy, nó không có mặt như là các đại tùng lâm như ngày xưa. Và chất liệu tâm linh và trường sinh học tâm linh đã trải qua năm tháng ngày giờ kể từ khi ngôi chùa được thiết lập cho đến bây giờ, nó tạo ra một sự thu hút và làm cho mình có mặt tại một ngôi chùa lòng cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Cái tượng Phật được tôn thờ trong các ngôi chùa từ lúc đó, giá trị đó đâu bằng như là những gia đình giàu có mua những tượng Phật đẹp hơn, mắc tiền hơn, quý giá hơn. Ấy thế mà có mặt trong một ngôi chùa thì cái chất liệu tâm linh và giá trị tu tập của nó lại cao hơn, tại vì cái trường sinh học nó được hội tụ. Người Tây Tạng tại vùng Dharamsala, nơi Đức Đại Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ đó, có thói quen sáng sớm khoảng 5 giờ cho đến 7 giờ thì người già cho đến người trẻ ở mọi thành phần vị trí xã hội cứ đi bách bộ xung quanh ngôi đồi nơi Đức Đại Lạt Ma ở. Pháp môn hành trì của họ là thần chú và mật tông. Họ đã nêu ra một quyết tâm rất là lớn, cuộc hành trình của họ đó có thể đi mấy vòng và hoàn tất được sự đi mấy vòng đó thì họ đánh dấu nó bằng một viên sỏi hoặc một viên đá ở tại một địa điểm nào đó. Cứ như thế họ tái lập cái sự hành trì và sự đi qua năm tháng ngày giờ, từ những cái viên sỏi, viên đá nhỏ nhỏ cho thành một đống sỏi, đống đá. Và tới đó đó, nếu chúng ta dùng các cái máy đo về trường sinh học vật chất đó, thì thấy rằng là nó tỏa ra từ những viên đá, viên sỏi có sự thực tập hoặc hành trì và được tích tụ tại đây đó, nó nhiều và nó có tác dụng trị liệu lớn hơn là những viên đá, viên sỏi bình thường ở những nơi khác. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta điều đó. Là bởi vì cái tâm tư, nguyện vọng, sự hành trì của một hành giả đã được truyền và ảnh hưởng trực tiếp đến những viên sỏi viên đá này. Và kết tụ những cái đó nó tạo ra một cái trường sinh học. Thì tương tự như thế đó, một ngôi chùa đó, có đến cả vài ngàn tín đồ, mấy chục tăng chúng thực tập một ngày 4 kỳ những cái khóa ăn cư kiết hạ cái thời khóa tu học lên đến 6 lần. Người ta nó còn có những sự thực tập riêng ứng theo cái năng lực sức khỏe của từng cá nhân. Do đó nó tạo ra một cái hội tụ trường sinh học rất là lớn, và ảnh hưởng của nó tác động trực tiếp đến chúng ta và làm cho mình cảm thấy thư thái nhẹ nhàng vô cùng. Chính vì thế mà là địa điểm của sự tu tập và hành trì rất là quan trọng. Dân gian Việt Nam đã có một cái câu làm cho rất nhiều người phân vân và chọn lấy cái ngôi nhà của mình làm địa điểm để tu tập. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Câu này nó phát xuất từ một cái tâm lý hiếu thảo, và có lẽ đó là do các bậc cha mẹ không muốn rời xa đứa con ruột thịt với nhiều tình thương và gắn bó trong đời sống, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Khi đứa con đó nêu ra ý nguyện muốn trở thành một người xuất gia ở trong một ngôi chùa nào đó, thì cha mẹ nêu câu đề ra như là một lời thôi thúc, một lời năn nỉ và một cái sức tác động mãnh liệt về phương diện tâm lý, để cho đứa con đó thấy rằng nếu vào trong chùa tu tập như vậy là mình không có thời gian kính mẹ như là bất hiếu. Một cái câu nói rất là khéo: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Chúng ta biết rằng là đạo lý thờ cha kính mẹ đó được nền văn học của Phật giáo đó đề cập nhiều nhất trong lịch sử tôn giáo. Có lý nào đạo Phật là khuyến khích tất cả những người con đi xuất gia trở thành những người bất hiếu? Không có chuyện đó. Xuất gia đó được Đức Phật quan niệm như là sự thể hiện lòng hiếu thảo lớn nhất mà một người con có thể thực tập. Các giá trị hiếu thảo mà người con tại gia có thể phụng dưỡng cho cha mẹ đó: cơm ăn, áo mặc, sớm thăm, tối giếng, bệnh hoạn, phục vụ, chăm sóc, hết. Chúng ta lại không có được cái năng lực về tâm linh và đạo đức để có thể tháo gỡ được những bế tắc, những khó khăn, những gút mắt của cha, của mẹ ruột mình. Đến lúc đó, với tư cách là người con ở trong nhà, thì dầu cho những suy nghĩ của mình có đúng và thấy được những bế tắc mà cha hoặc mẹ hoặc cả hai đang mắc phải, nêu ra để khuyến khích cha mẹ, chưa chắc cha mẹ đã nghe. Nhưng khi khoác lên chiếc áo một người tu được hành trì và có kết quả trong sự thực tập chuyển hóa đó, cái lời nói đó sẽ có tác dụng rất là tốt, nó nặng ký lô hơn là lúc chúng ta ở bình thường như từ cách bồng người tại gia. Là bởi vì cha mẹ chúng ta thấy được rằng là chất lượng tâm linh mà mình đang thực tập đó nó áp phê đến những cái khó khăn mà cha mẹ đang phát phải. Do đó nếu một người con nào đó có chí nguyện muốn đi xuất gia, thì các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ không nên ngăn cản, vì ngăn cản như thế là chúng ta giết chết các hạt giống tâm linh. Cái môi trường tại gia đó không phải là môi trường tu tập, nó chỉ có thể là môi trường để sống hạnh phúc thôi. Và hạnh phúc đó nó gắn liền với một mái ấm gia đình. Đức Phật là người đầu tiên sử dụng những người không đi tu đó, được gọi là người tại gia, tức là người sống gia đình, có vợ hoặc chồng, rồi kết quả qua trái của tình yêu vợ chồng đó là những đứa con. Hạnh phúc của vợ và chồng trong giai đoạn đầu là tình yêu, về sau là tình nghĩa, và sau đó nó được chuyển thể qua con cái. Mặc dù vợ và chồng không còn tâm đầu ý hợp như những năm tháng ban đầu, lưu luyến khó quên, thì lúc đó rất cái hạnh phúc đổ dồn lên những đứa con. Có những gia đình suốt từ nhỏ bị lam đủ, người cha người mẹ phải thất bật sinh hoạt để tìm lấy chén cơm manh áo, cho nên việc chăm sóc hạnh phúc cho con cái đó không được trọn vẹn. Khi về già và có gia tài sự nghiệp rồi đó, cái khuynh hướng tâm lý trút đổ cái tình thương cho cháu ruột của mình nó nhiều hơn là cho con, cho nên lúc đó cảm thấy rất là hạnh phúc khi được ẵm bồng nâng niu chăm sóc dỗ về cho đứa cháu nội cháu ngoại, thậm chí là cháu cố. Bởi vì cái tình thương đó ngày xưa nó vẫn có, nhưng mà nó không có điều kiện để thực hiện, hoặc là có điều kiện nhưng là không có phương pháp, không có tấm lòng để thực hiện. bây giờ sống ở những năm tháng cuối cuộc đời, vừa trống trải cô đơn, tất cả những cái này nó trỗi dậy và cái tinh thần trách nhiệm đổ dồn lên con và cháu nhiều. Chính vì thế mà những đứa con sống trong một gia đình rồi có ba thế hệ được ông bà và cha mẹ thương yêu đó, thì việc là phát nguyện xuất gia để trở thành một người tu khó vô cùng, bởi vì cái tình thương và sự bảo hộ của cha mẹ sở thành những sợi dây xích. Có rất nhiều cha mẹ đã phải dùng áp lực đối với đứa con của mình. Một trong những áp lực lớn nhất đó là nếu con đi tu mẹ sẽ chết, nếu con đi tu bà sẽ chết, tức là lấy cái chết để hù dọa đứa con, làm cho cái lý tưởng tâm linh và sự hành trì đó nó bị bật trở ngược lại. Đứa con đó sẽ phải trải qua một cái giai đoạn đấu tranh tâm lý rất là gay gắt. Chân tu là tu tại nhà, còn tu ở chùa đó nó không phải là chân tu, vì không tròn được đạo lý hiếu thảo. Cái quan niệm đạo lý hiếu thảo như thế đó nó thuộc về Nho giáo và các tôn giáo khác. Còn con đường tâm linh của Phật giáo là đi ngược lại với khuynh hướng của cuộc đời. Cho nên đó, khi mà mình bắt đầu gia nhập vào cái đẳng cấp tâm linh của một bậc thánh, thì người đó đó, hành giả đó đó, được gọi là người đi ngược dòng đời. Thuật ngữ chuyên môn Phật giáo gọi là nhập lưu, hay từ thứ hai là nghịch lưu. Nghịch là ngược, lưu là dòng, dòng đây là dòng đời. Dòng đời nó thể hiện qua đời sống gia đình, hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái, trai gái lớn lên có tình yêu, kết quả đó là hôn nhân, và kết quả thứ hai là con cái, vai trò trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, v.v. Và đi ngược là những khuynh hướng, thói quen, hưởng thụ, sinh hoạt. Do đó nó là một thách thức rất là lớn. Khi mà không hiểu được rằng là sự đi tu cho nên một người xuất gia nó có năng lực chuyển hóa và giúp cho cả gia đình được an vui đó, thì nhiều cha mẹ vì quá thương con cho nên đã gây áp lực cho con, thì cuối cùng đứa con nó mất hết hạnh phúc. Tồn tại trong gia đình với tư cách là một người tại gia để lo hiếu và thảo đó, thì đứa con đó nó sẽ làm trong một cách rất là gượng gạo, vì tâm của nó đang có mặt ở một ngôi chùa. Hành động, ý niệm, sinh hoạt về đời sống nó là một người tu, thì vẫn giữ nguyên trạng thái độc thân không lập gia đình. Nhiều cha mẹ đã phải gây áp lực để buộc đứa con này phải xuất gia. Cách đây khoảng một tháng rưỡi, chúng tôi nghe một tin buồn rằng là một Phật tử đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những cái chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ đó, bị bệnh tâm thần. Và bởi vì người Phật tử này có chí nguyện xuất gia từ nhỏ, gia đình lại không đồng thuận, vì thương con, sợ con vào chùa bị khổ. Nhiều người cứ nghĩ rất là đơn giản, vào chùa nghĩa là bị bế tắc mới đi tu, giống như chuyện tình của Lan và Điệp, thất bại trong sự nghiệp, trong làm ăn buôn bán, và là chán nản, thất vọng, yếm thế, chán đời mới đi tu. Nhưng lại không thấy được rằng là cái bản chất của sự tu trong Phật giáo đó là sự giác ngộ lý tưởng, cho nên họ đã từ bỏ hết tất cả những công ăn việc làm, nghề nghiệp, thậm chí là nhan sắc và vai trò vị xã hội để trở thành một người xuất gia rất là giản đơn và đạm bạc, có được chất liệu của ăn vui và hạnh phúc. Gia đình ép uổng nhiều quá, cho nên sự đấu tranh tâm lý mà thiếu đi sự chuyển hóa đó, những bế tắc của cảm xúc dẫn đến tình trạng đó là bị tâm thần. Do đó chúng ta thấy là sự thực tập và tu tập ở trong một ngôi chùa nó có giá trị cao hơn là trong nhà là vậy. Do đó khi các hạt giống tâm linh lẽ ra phải được trồng ở trong mảnh đất tâm linh của một ngôi chùa, thì nhiều gia đình vì thương tưởng con của mình, do đó trồng cái cây đại thụ đó trong một cái chậu ở trong một nhà, cái cây đó làm sao phát triển được. Đại thụ phải trồng ở dưới đất tốt, còn cây mà trồng ở trong chậu chứ là cây kiển đó, nó có giá trị thẩm mỹ nhưng mà không có giá trị đúng với bản chất thật của nó. Nếu như con em của mình mà có nguyện vọng xuất gia mà phát xuất từ lý tưởng của sự hành trì, là tìm kiếm môi trường tâm linh một ngôi chùa để thực tập đó, thì nên tạo điều kiện chứ đừng nên để cho cái cây tâm linh đó nó bị chết hoặc là nó bị giới hạn ở trong một không gian rất là hạn hẹp của cái chậu chậu kiện, mà dầu cái chậu kiện nó rất đẹp, mỗi ngày được gia chủ đó chăm sóc, phân bón, tưới nước và lo lắng cho nó rất là nhiều, nhưng hạnh phúc của nó sẽ không bao giờ có. Sau khi quý vị đã nghe một cách rất là khái quát về định nghĩa chữ tu, đối tượng tu, địa điểm tu, bây giờ xin hỏi quý vị và ai xung phong thì xin giơ tay. Như vậy đó, nội dung của sự tu tập là cái gì? Trả lời được câu hỏi này đó, chúng ta sẽ cảm thấy là tại sao chúng ta lại có mặt ở ngôi chùa Giác Ngộ, hoặc là ngày mai đó tiếp tục có mặt tại chùa Phổ Quang để tham dự một ngày tu. Ngày tu đó được gọi là một ngày an lạc. Xin Phật tử nào xung phong chia sẻ cái cảm xúc theo quý vị, cái nội dung của sự tu tập là cái gì, và cái động cơ nào đã thôi thúc quý vị có mặt ở trong các ngôi chùa, mà dù biết rằng là với sự có mặt đông, phương tiện tu học thiếu, làm cho một ngày có mặt nó có thể mỏi mệt về phương diện sức khỏe, nhưng nó lại có những cái giá trị khác. Cho nên làm cho mình cứ đến giờ đó là thôi thúc nhắc nhở nhau mà đi chùa. Xin quý vị giơ tay và mời cô.
Nam mô A Di Đà Phật. Con tên Nguyễn Thị Kim Phượng, pháp danh Diệu Phú. Vừa qua rồi giáo lý của thầy đã giảng, con xin trả lời cái câu kinh Phật tu. Kẻ có người hỏi sai sao tu ở cái đạo nào và chỗ nào vững chắc. Thí dụ như con đang ngồi có một người nào gây ồn ào hoặc là chửi bới xua đuổi con, con quyết chí vẫn ngồi. Thế mới gọi là con ngồi. Cho nên con có một cái câu rằng: việc xúc chậm sự đời chờ đợi, chờ đợi đến khi nào bước về chân Phật. A Di Đà Phật, Phật cho con thấy một niềm tu. Tu là tu ở trong tâm, đừng có ăn chay ở ngoài, trong tâm không có chay. Đọc kinh ngoài chùa trước Phật, mà về nhà gặp người này người kia cấu có tham sân si, tức là không có kinh. A Di Đà Phật.
Cảm ơn sự chia sẻ của một nữ Phật tử vừa rồi, nói lên được hai hình thái của sự tu. Một bên đó là tu về hình thức, tức là nhìn từ bên ngoài cái tâm rất là an nhiên, thân rất là thư thái, mỗi khi có những cái tác động nghịch duyên từ những người xung quanh, chẳng hạn như là sự xua đuổi, mắng chửi, thì lòng bắt đầu cao có, khó chịu, bực dọc, thì cái tu đó được gọi là tu hình thức đó. Tức là mình tu cái phần bên ngoài chưa được đạt được cái trạng thái tu thứ hai, đó là tu trong tâm. Người pháp hữu chúng ta cũng vừa chia sẻ rằng là cô đang thực tập làm thế nào để có được năng lực an tọa, tức là ngồi yên, ngồi vững chãi. Khái niệm an tọa trong Phật giáo nó gồm có hai nội dung. Nghĩa thứ nhất á, là nội dung nghĩa đen chữ trắng. Khi mình đang ngồi mà có người nào xua đuổi, nhưng nếu mình biết rằng là ở chỗ đó đó, trạng thái duy trì sự ngồi nó làm cho mình được an vui và hạnh phúc đó, thì dầu có bị xua đuổi mình vẫn không đi, bởi vì cái chất liệu ở đó đó nó mang lại cho mình và làm cho tâm mình được phấn chấn hơn, an lạc hơn. Tu như thế được gọi là tu ở trong ẩn nhẫn, trong kiên nhẫn với những cái giá trị của sự hành trì. Nội dung an tọa thứ hai đó, nó thuộc về ý nghĩa tâm linh, và nó là một cả một quá trình thực tập. Ở trong cuộc đời này nó có rất nhiều ngọn gió thổi qua, có mặt trong không gian yên tĩnh một ngôi chùa đó nhưng là trên điện Phật đó, thì mình lại không có hứng được những cái cơn gió như là ngồi ở ngoài trời. Tuy nhiên chúng ta vẫn có bị tác động của gió, gió hoặc mái tạo ở trên trần nhà đưa xuống bên dưới, nó tác động cả một cái không gian làm cho mình có sự mát. Đây là gió mát làm cho tất cả sự nóng bức lên được tan biến. Khái niệm gió trong dân học Phật giáo đó chỉ chung cho tất cả những tình huống buồn vui, thành công và thất bại, tốt và xấu, phê bình và khen ngợi. Mỗi một cái tình huống đó được xem là một ngọn gió. Chúng ta dễ dàng bị ngã đổ dưới những ngọn gió của phê bình, chỉ trích, thất bại, hoặc là những thái độ không tán đồng, không đồng tình, không hợp tác của người khác, làm cho mình bị chao đảo, thất vọng liền. Nhưng chúng ta lại ít thấy được cái phương diện thứ hai đó, trong sự thành công, trong hạnh phúc, trong lời khen, trong sự ủng hộ đồng tình của những người khác, nó lại là một cái cơn gió lốc rất nguy hiểm, vì nó có thể làm tăng trưởng bản ngã của mình, có thể làm cho cái tôi được lớn mạnh. Do đó Đức Phật đã dùng một khái niệm gió để chỉ cho bốn cặp phạm trù như vừa nêu. Và con người có thể bị cuốn lốc ở trong các ngọn gió đó thì hạnh phúc mất hết. Do đó an tọa cứ ngồi yên trước những ngọn gió đó để cho tâm được bình lặng thảnh thơi, dù các tình huống thành công thất bại, thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống gió trong cuộc đời đó, nó diễn qua cái đời sống của chúng ta như là gió thoảng mây bay thôi. Rồi bản chất của thân thể này vẫn ngồi yên bất động. Tu được như thế là chúng ta đang tu tâm. Tu về hình thức như vị Pháp Hữu vừa chia sẻ đó, nó làm cho mình không cảm nhận được cái chất liệu an vui hạnh phúc thật sự. Ví dụ như là khi có mặt ngài tại chùa ăn chay hay cử, thì mình đang thực tập về hạnh từ bi. Ăn chay là thực tập hạnh từ bi. Thực tập hai cử một ngày, một mặt là giảm đi những cái nghiệp sát sanh, mặt khác là biến tất cả các loài động vật gia súc nó trở thành tình quý thuộc với bản thân mình. Cái sự thực tập đó nó mang lại giá trị không chỉ là hiện đời mà đời tương lai nữa, giá trị sức khỏe, giá trị tuổi thọ, giá trị vươn lên trên các ăn quán giang hồ trong các chủng loại sự sống. Thì có nhiều người không nghĩ được như thế, không thực tập như thế, họ nghĩ ăn chay sao cho nó ngon, muốn ngon á thì phải nhá theo các loại thực phẩm Đài Loan, đùi gà, đùi vịt, tôm hùm, tôm sú, thịt heo, đủ loại các loại thịt, và làm cá, làm nước mắm, tức là giả dạng các thực phẩm chay, mùi vị của nó hoàn toàn là nó ứng với cái mùi vị mặn. Ăn chay theo cách thế đó đó thì tâm từ bi không thể nào phát sanh được, bởi vì cái thói quen của sự sát sanh nó không phải chỉ có mặt đối với những người làm công việc đồ tể ở các cái lò sát hại sinh vật, hoặc là ở những người bắn cá, bắn thịt, bắn tôm, mà nó nằm ở những cái động tác ăn, nhai, nuốt, tiêu hóa. Trong cuộc đời của mình á, mình đã có một cái thời gian khá lâu biến cái bao tử này thành một cái nghĩa địa của các xác chết. Mỗi khi ăn một con vật nào đưa vào trong bao tử là chúng ta biến nó trở thành cái xác, và cái bao tử này là một nghĩa trang. Nghĩa trang nó chưa có một lần nào xúc để cho nó được thanh tịnh. Cái ngày ăn chay là cái ngày xúc cái nghĩa trang với những cái xác chết của các loài động vật mà mình đưa vào trong cơ thể đó, làm cho nghĩa trang nó được thanh tịnh, sạch đẹp. Và chỉ khi nào chúng ta thấy được rằng cái việc ăn chay đó là phát triển lòng từ bi và thực tập với lòng từ bi đó, chúng ta mới thật sự là đang tu về nội dung, chứ không phải là tu về hình thức ăn uống. Mà tu về hình thức ăn uống thì mình là cố gắng làm sao làm cho nó có nhiều khẩu vị, gia vị, và cuối cùng đó, các cái thói quen của việc giết chóc và ăn uống đó, nó vẫn còn tồn động ở trong các thực phẩm chay giả mặn, bởi vì hình đồ của nó vẫn là con cá, vẫn là con tép, con tôm, hay là thịt, vân vân. Dầu ăn chay nhưng mà tâm mình đang nghiền nát các xác chết mà dù đơn vị sự sống không có, nhưng mà tâm sát hại vẫn đang có. Cái thứ hai đó, nó sẽ có thể làm sống dậy các cái thói quen và cái nghiệp ăn mặn trước đây. Cho nên đó, cái công nghệ ăn chay của Đài Loan đã làm cho cái văn hóa từ bi trong việc ăn chay của Phật giáo Đại Thừa bị mất đi. Cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi là quý vị hãy tẩy chay cái công nghệ ăn chay Đài Loan. Bởi vì bản chất của sự ăn chay là nuôi lớn lòng từ bi. Và sự thực tập một cách trọn vẹn và rốt ráo của những người xuất gia đó ở trong các ngôi chùa là không phải ăn để thưởng thức, mà ăn để tạo ra giá trị sức khỏe căn bản. Nhờ đó sự thu tập nó đạt được kết quả cao hơn. Còn người tại gia có thể ăn thưởng thức. Cho nên một ngày có mặt trong những ngôi chùa đó thì quý vị cũng nên tâm niệm rằng là chúng tôi tới đây ăn để thực tập lòng từ bi. Thực tập lòng từ bi trong ăn chay như thế đó, nó sẽ rất là khác với những người tu bằng hình thức mà vị Phật tử vừa nêu ra. Niệm Nam Mô Phật mà bụng chứa bầu dao găm là bởi vì họ không có thực tập về nội dung, họ chỉ thực tập về hình thức. Cho nên những cái gốc rễ của khổ đau, thói quen, thói hư tật xấu, cái lòng sân hận, ăn quán giang hồ, ứng xử một cách bực dọc cao có đó, nó vẫn còn đầy dẫy ở trong tâm thức của người đã. Để làm như thế đó, nó có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp đến giá trị của sự tu, đến hình ảnh của những người tu. Đây đó chúng ta vẫn gặp ở các ngôi chùa, nhiều người rất là dữ, ai đụng đến liếc mắt chừng lên chỉ bằng một ngón trỏ như thế này, coi chừng như không bên này tôi tu á, nếu tôi không tu là biết với tôi à. Tôi như thế là tu hình thức thôi. Khi các người cảnh đến á, mình tu bằng nội dung thì mình sẽ nói bằng cách khác. Cảm ơn bạn đã mang lại một điều kiện nghịch cảnh cho tôi để tôi vượt qua, và nhờ có những nghịch cảnh đó đó, tâm của mình được lắng trong và mình mới thấy rằng là mình có tiến bộ thật sự. Khi nãy chúng tôi bàn đến ba địa điểm của sự tu: tu tại nhà, tu tại núi rừng, tu tại chùa đó, thì chúng ta vẫn thấy là cái giá trị của sự tu tập tại chùa nó cao vì cái cộng hưởng tâm linh, và thứ hai nó còn có tác động trực tiếp đến quần chúng. Còn tu tại núi đó như là một điều kiện để cho cái tâm linh đó nó được vững chãi, và xuống núi là để trở thành người tu tại chùa, tức là dấn thân vào xã hội. Còn tu tại nhà đó thì nó chỉ là tu hiếu thảo, tu trong mối quan hệ xã hội, đạo đức là hết rồi. Nói như thế là vì chúng ta thấy là có nhiều người chỉ tu về hình thức thôi, cho nên sự tiến bộ của họ không cao, không xa. Và do đó nó không đủ được cái năng lực để chuyển hóa những thói hư tật xấu của những người thân trong gia đình. Làm thế nào đó, thứ nhất là sự tu là một tiến trình làm chủ được giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý tưởng phải được làm mới. Trước khi tu đó, những cái thói quen về nghiện, thèm khát và thỏa mãn nó có thể khống chế mình, và mình phải buông để thỏa mãn nó. Có thể trở thành một sự kiện rất bình thường, nhưng trở thành một hành giả tu đó, mình làm chủ lấy đó. Biết rằng một ngày có mặt tại chùa giác ngộ ăn có hai cử, ăn cơm hộp đó, so với có mặt tại trung tâm là ăn ít hơn, không ngon miệng bằng. Nhưng ngày hôm nay là ngày tu, cho nên nó là mình tìm niềm vui ở trong sự hành trì tu tập. Cho nên cái việc về ăn uống thưởng thức, mắt nhìn thấy các thực phẩm đơn giản, mình không cảm thấy chơi ngon chơi dở, đưa vật thực vào trong miệng nó mình không cảm thấy nó lạc lẽo hay là nó quá mặn quá ngọt, thấy nó là một cái phương tiện cần thiết để mà mình có sức khỏe tu thôi, thì phiền não không xuất hiện và hạnh phúc có bạn. Thì làm như thế là mình đang làm chủ được các giác quan của mình. Trước đây mình nghiện mỗi ngày phải dán cái gương mặt của mình, con mắt của mình vào trong cái tivi 24 giờ mỗi ngày. đến nỗi là bị bệnh tiểu đường, đi không nổi, đi không yên, nằm cũng đau nhất, tại vì thiếu vận động. Thì khi mình tu tập là làm chủ các giác quan, là làm thế nào một ngày chỉ cần xem 1 giờ đến 2 giờ TV là đủ đấy. Còn những giờ còn lại đó nó dành cho sinh hoạt gia đình, sinh hoạt tu học, sức khỏe, thể thao, và để có thời gian tư duy, thì tâm thức mình ngày càng phát triển. Khi người mà coi TV hoài đó, bộ não nó sẽ bị bại liệt, bởi vì nó suy nghĩ sẵn những gì người ta đã thiết lập chứ không tự mình suy nghĩ, vì đó giá trị của sáng kiến và phát minh mất hết. Trước đây có thói quen nghe nhạc, nghe từ sáng đến chiều tối, có nhiều người 70-80 tuổi rồi vẫn còn nghe nhạc tình, nhạc mà nhạc sến, nhạc rên, nhạc nhức nhối, nghe là nỗi sầu niềm đau bắt đầu tái hiện, xuất hiện lại lần thứ hai thứ ba, và mình trải tâm mình trở về một quãng đời và những hạnh phúc, những niềm kỷ niệm đẹp nó tràn dâng làm cho mình lâng lâng khỏi lòng. Sống như thế khổ đau, cơ bởi vì mình sống với ảo vọng, sống với quá khứ chứ không sống với hiện tại, đó là mình thiếu sự tu. Và có nhiều người đó là cứ nghe nhạc như thế hoài làm tâm mình không bao giờ được yên, thì ngay cả sau khi vào chùa nhiều người vẫn chưa vượt qua được thói quen này. Nhà Phật giáo đó, nó không có sốc nổi, trầm lắng tĩnh tại, lời lẽ khô khan, nhưng giá trị nội tâm và tâm linh nó rất cao. Thì có nhiều người vẫn không làm quen được với nó, là bởi vì không bỏ được cái thói quen của nhạc đề. Vì các hạt giống của tình yêu, hạt giống của cô đơn, buồn chán, nó vẫn còn có đầy dẫy. Và vậy đó, sự tiến bộ trong tu tập không được bao nhiêu. Lỗ mũi cũng thích nghe những hương vị, bữa nào thiếu trang sức, thiếu mỹ phẩm, hoặc là thực phẩm làm nhạt nhẽo quá là cảm thấy ăn không ngon, là bởi vì mình chưa làm chủ được các giác quan của mình. Như vậy là cái nội dung tu quan trọng thứ nhất là làm thế nào để làm chủ được các giác quan. Theo cách thế đó, biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho sự tu học của mình. Mình là vua, còn các giác quan phục vụ cho nhu cầu tâm linh, nhu cầu đạo đức, nhu cầu ăn vui của vua. Cái thứ hai đó, tu là một tiến trình thay đổi, khắc phục thói quen. Các thói quen đó nó gắn liền với lời nói, việc làm, nếp suy nghĩ tiêu cực, tích cực hay là rất là bế tắc của con người. Cái thói quen đó nó trở thành một cái khối, mặc dù không nhìn thấy bằng hình thù vóc dáng cụ thể, nhưng mà đụng vào các thói quen truyền thống thông qua văn hóa, phong tục, tập quán, nếp suy nghĩ, quan điểm, lập trường, cá tánh của mình là khó vô cùng. Và người phương Tây thường sánh ví nó như tình trạng đụng vào thói quen của người khác giống như là lấy cái búa đập vào một cái đinh, mà đối tượng của cái đinh đó là một phiến gián. Cho nên càng lấy cái búa đập nhiều chừng nào thì cái đinh càng lúng lút sâu vào miếng gián. Do thói quen nó có khuynh hướng ảnh hưởng và tác động như thế. Khi mình bắt đầu đi vào con đường thực tập thì mới bắt đầu mình đối diện với các thói quen cũ mà trước đây mình không từng để ý. Thói quen của lòng tham, thói quen của lòng sân, thói quen của lòng si, thói quen của nỗi khổ niềm đau, thói quen của cảm xúc, thói quen của sự ỷ lại, thói quen của tâm sự giải bài, thói quen của ăn uống, thói quen của ngủ nghỉ, thói quen của giải đãi, thói quen sống một cách là tự nhiên, thích gì làm đó. Tất cả cái đó trước đây nó từng có nhưng mình không để ý, không thấy. Bây giờ nó trở dậy hàng ngày, hàng giờ, và mình phải đối diện với nó và vượt qua nó là cả một thách đố rất lớn. Chẳng hạn như là khi có bạn có khóa tu, chúng ta được khuyên nam không uống thuốc lá, không có bia rượu, nữ là không uống chầu, không ăn chầu. Ai đã từng có những thói quen này, đối diện những quy định như thế nó cảm thấy nó khó chịu lắm. Vì trước đây đó khi mình nghiện lên cái là mình phải mua đối thuốc hút liền. Có nhiều người đó nuôi cái cơn nghiện đó bằng cách là một ngày hút cả 2 gói thuốc lá, tức là biến cái thân thể này trở thành một cái nhà bếp này. Khói nó chứa đầy hết tất cả, từ thanh quản vào tới bên trong, nó dơ đục, ảnh hưởng tác động tiêu cực dễ đầy, làm cho bệnh tật lan tràn rất là nhiều. Và người ta vẫn cam tâm để làm chuyện đó là bởi vì họ sống theo thói quen, chạy theo thói quen thôi. Còn bây giờ tu có nghĩa là tạo ra một tiến trình mới, nuôi những cái thói quen tích cực, làm cho các thói quen tiêu cực đó, nó được chuyển hóa chứ không bị đè nén. Bản chất của sự tu nó nằm ở chỗ là để thay đổi thói quen chứ không phải là đè nén thói quen. Dằn và đè nén nó giống như hiện tượng của một viên đá lớn án và chắn lên trên cỏ, cỏ có thể bị chết ngay tức khắc. Nhưng khi mùa mưa đến đó, thì cỏ này sẽ bắt đầu tái sanh. Và cái mức phát triển của nó rất là bạo phát, rất là mạnh. Ảnh hưởng của nó nó có thể không thể lường trước được. Và do đó khi chúng ta là thay đổi thói quen đó, chúng ta phải nhận thức rằng là các thói quen tiêu cực mà mình đã từng có trong quá khứ đó làm cho mình cảm thấy là khó chịu bần thần dữ gớm lắm, thì mình mới mạnh dạn bỏ được nó. Chúng tôi đã từng có mặt ở tại các trung tâm cai nghiện ma túy, và chúng tôi đã tâm sự với các anh chị em thanh niên tại đó là đừng quan niệm rằng mình là những người đang bị giam nhốt, đừng quan niệm rằng là cái trung tâm này là trung tâm cai nghiện, mà cứ nghĩ rằng là mình đang ở trong một tu viện, ở trong một ngôi chùa. Và mình phải vượt qua cái thói quen hưởng thụ với những cơn nghiện khống chế tác động ảnh hưởng đến sức khỏe và đánh mất tương lai của mình, thì lúc đó hằng ngày hằng giờ có mặt ở đây mới thật sự được hạnh phúc. Tại Hoa Kỳ trong 3 năm trở lại đây đó, nó có những cái trung tâm được gọi là Promise, là hứa hẹn. Trung tâm này là những cái trung tâm cai nghiện dân lập do những người đại gia lập nên, và cái mô thức trang trí của nó, tiêu chuẩn chất lượng của cơ sở phương tiện sinh hoạt đó, nó cỡ là 3 sao đến 5 sao. Các diễn viên điện ảnh, các nhà nghệ sĩ, các thành phần đại gia trong xã hội rất thành công. Nhưng nếu không ai vấp phải những cơn nghiện, và nếu đi vào các trung tâm cai nghiện bình thường, họ cảm thấy mặc cảm vì người khác biết đến cái thân phận của mình, thì họ đến đây để thực tập. Họ thực tập như thế nào để cho cái cơn nghiện đó nó được vượt qua, cái thói quen đó được chiến thắng. Do đó là những người đang sống trong cái môi trường gọi là cai nghiện đó, làm thế nào để nghĩ rằng đây là một môi trường thuận lợi để cho mình vượt qua, chứ nghĩ rằng mình bị giam nhốt đó, thì mình ráng đè nén nó trong vòng là 18 tháng. Sau khi hoàn tất 18 tháng ra trở về nhà đó, thì thói quen này nó trỗi dậy mạnh hơn gấp 10 lần. Cho nên chuyển hóa thói quen trước nhất nó phải được bắt đầu bằng nhận thức rằng thói quen đó là kẻ thù của hạnh phúc. Thói quen đó đó là kẻ sát thủ của cuộc sống. Thói quen đó làm đánh mất cuộc đời của mình. Thì mình phải nương vào cái môi trường thuận lợi như thế để mình làm mới lại và tái sanh chính mình lần thứ hai. Anh thanh niên đẹp trai mà chúng tôi vừa nói trong phần đầu của bài giảng này đó, là một diễn viên điện ảnh có tên tuổi, nhưng đã đánh mất chính mình là bởi vì đã nuôi cái thói quen của cơn nghiện. Và do đó, đó anh ta đang tìm kiếm những môi trường thích hợp, mặc dù là mãn hạn ở trong trung tâm, nhưng ta vẫn là tiếp tục đi tìm kiếm những cái giá trị mới. Chúng tôi cho rằng đó là một con người rất bản lãnh và con người rất quý trọng bản chất và hạnh phúc cũng như là giá trị của bản thân mình. Nhưng rất tiếc là cái duyên của chúng tôi và anh không có. Anh đã không nói điều đó rõ, mà 2 ngày qua chúng tôi bận rộn với nhiều việc viết lách, cho nên giao tới với khách chỉ nói dăm ba câu thôi, rồi hẹn khi khác đó. Nếu mà anh đến vào cái thời điểm từ thứ hai trở đi, có lẽ là chúng tôi sẽ dành nhiều thời giờ để tâm sự chia sẻ và có thể tìm ra được cái gốc rễ tại sao anh lại có cái nhu cầu muốn vào chùa, thì có lẽ lúc đó sẽ giúp được cho anh rất là nhiều. Sau khi anh trở về nhà, rời khỏi ngôi chùa đó, thầy Giọng Đức mới nói chúng tôi đó là diễn viên điện ảnh, thì chúng tôi mới cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh. vì khi nãy mình không biết và bận rộn quá cho nên không có dành đủ cái thời gian để giúp cho một người đang có những cái nỗ lực tích cực để vượt qua thói quen của mình. 18 tháng đó là một cái thời gian khá đủ nếu chúng ta thật sự thay đổi được thói quen bên trong bằng tâm, bằng nhận thức. Trong vòng nửa tháng đầu thôi là cái cơn nghiện bị cắt đứt liền. Là bởi vì nếu chúng ta ngừng cái sự chu cấp thực phẩm thói quen cho thói quen đó thì thói quen đó sẽ không tồn tại. Đáp ứng cơn nghiện là chu cấp thực phẩm để kéo dài tuổi thọ của nó. Cho mình ngưng chu cấp là nó sẽ chết thôi. Nhưng chỉ khi nào nhận thức của mình thật sự bằng cái tâm muốn thay đổi nó thì thói quen này mới có thể được làm mới và được chuyển hóa trọn vẹn. Thói quen của lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, ngờ vực, không hợp tác, không hoan hỷ và lúc nào cũng đè nén cảm xúc và phóng thích cái dòng cảm xúc bị đè nén đó lên những người thân và người thương của mình, làm cho cả cái cộng hưởng trong sinh hoạt gia đình trở nên rất là nặng nề, cần phải được thay đổi ở một cách thức rất là nhẹ nhàng, tự tại, tự nhiên thôi, đừng đè nén. Tu là một tiến trình chuyển hóa một cách rất là có nghệ thuật, chứ đè nén nó bị phản tác dụng. Nội dung thứ ba đó, tu là một sự chuyển hóa cảm xúc. Cảm xúc của chúng ta như là một cái thủy triều lên và xuống theo con trăng, theo mức nước, theo thời tiết, khí hậu, năm tháng ngày giờ. Tương tự như thế, môi trường hoàn cảnh thuận và nghịch, người giao tế tốt và xấu, hợp và không hợp, thực phẩm, sức khỏe, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh chính trị, nhiều thứ khác nữa, nó tạo ra một cái dòng biến thiên về cảm xúc ở trong tâm thức của mọi con người. Nếu như ngày giờ hôm nay quý vị nói thôi tôi mệt quá, không cần phải đến chùa Giác Ngộ để thực tập khóa tu, nằm ở trên giường hay là ở trên giường bệnh đó, cái dòng cảm xúc đó nó sẽ trải dài theo cái cơn bệnh của mình. Nếu người bị ung bú thì lo lắng về cái khối u đó, không biết là khối u ác tính hay cái u lành tính. Khối u này đó nó có thể được giải phẫu một cách lành lẹn hay không, nó có thể tạo ra được hạnh phúc, giá trị cho sức khỏe của mình hay không. Và có nhiều người đó, nếu dương vào chứng bệnh cảm xúc thì có khuynh hướng là cương điệu quá, nỗi đau. Thế là mình mới so sánh rằng là tôi và những người thân trong gia đình, tại sao chỉ có mình tôi bị, còn những người thân khác không ai bị hết. Như vậy mình bất hạnh quá, chắc lẽ là kiếp trước mình gieo cái nghiệp gì xấu xa lắm, nên kiếp này phải phương lấy một cái hậu quả như thế này. Sống không thấy thoải mái mà chết cũng không xong. Và tự hành hạ cảm xúc của mình, nghĩ rằng là hầu như là cái bất hạnh nhất, cái khổ đau nhất, cái nghịch cảnh nhất nó có mặt với mình, còn người khác thì ngược lại. Cái dòng cảm xúc cường điệu hóa đó nó làm cho mình trở thành nạn nhân. Cái nỗi khổ niềm đau nó chỉ có một. Cái thực tại của nỗi khổ niềm đau không đáng làm cho chúng ta bị khổ đau, nhưng cái tâm niệm nghĩ rằng là mình là nạn nhân bất hạnh nhất, ông trời ông chu dập mình nhiều nhất, người thân mình, xã hội này, cuộc đời này chu dập mình nhiều nhất, cho nên nỗi đau nó trỗi dậy, nó làm cho mình không còn đủ sức để chịu đựng để vượt qua được. Cái đó là ảo giác của cái tôi. Cái tôi của lòng tự trọng, cái tôi của sĩ diện, cái tôi của tự hào, cái tôi của tự ái. Hàng loạt những cái tôi này nó làm cho dòng cảm xúc nó lên cao tột độ và nó tuột xuống một cách như là lao xuống vực thẳm vậy. Khi thì núi, khi thì vực sâu, khi thì sông, khi thì đất liền, khi thì ngày, khi thì đêm, khi thế này, khi thế khác. Cái dòng cảm xúc đó nếu mình không làm chủ được nó đó thì dầu cho có niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, hành trì vẫn không có kết quả. Hoặc là nó chỉ có kết quả ngay trong thời điểm chúng ta có mặt với khóa tu, hành trì với khóa tu. Còn khi trở về nhà đối diện với dòng cảm xúc thì đâu cũng vào đây. Ta tu đó là tu về hình thức, Do đó mình phải quán chiếu về bản chất dòng cảm xúc của mình như thế nào. Dòng cảm xúc đó là tiêu cực hay tích cực. Ai có những cái chứng bệnh tim dễ dàng rơi vào trạng thái cảm xúc và cương điệu quá nỗi đau lớn lắm. Cái sự tưởng tượng nó sẽ là kẻ liên minh làm cho nỗi đau nó được gia tăng. Ví dụ như là đang có mặt đông, có một người nào đó nói là một cái câu nói nó không có đẹp lỗ tai mình là những người khác. Nếu mình là cái người mà bị vương vào chứng bệnh cảm xúc, mình nghĩ rằng là cái ông A bà A đó nó ám chỉ tôi đó, mặc dầu về giao tế nỗi đau trong lòng rõ dài nhưng mình nén nó đi. Vậy là suy nghĩ lại cho cái bối cảnh đó mà bà nói là trong đây có người có những thói quen ăn cắp, thì mình nghĩ rằng người ta ám chỉ mình, cho nên là tự ái mình trỗi dậy và cái tôi về lòng tự trọng đó nó xuất hiện lên, nó bảo vệ tôi thì mà là người ăn cắp à. Tôi đã từng bố thí, từng cúng dường, từng giúp đỡ tha nhân, cho nên bà đó đã xúc phạm thương tổn đến tôi, cho nên tôi không cần chơi bà đó nữa, tôi và bà đó là kẻ thù của nhau. Cái sự tưởng tượng của con người nó làm cho mức độ của nỗi đau nó trỗi dậy lớn lắm, nó gia tăng nhiều hơn, mà bản chất của lời nói đó nếu mình học được theo cách nói của nhà Phật đó, quán tất cả mọi thứ như là gió thoảng mây bay thôi, nó qua lỗ tai trước, nó đi qua lỗ tai sau, nó tác động vào lỗ tai bên trái thì nó thoát ra khỏi lỗ tai bên phải, vào cửa trước thì ra khỏi sau. Thì quan niệm như thế đó thì dầu cho những cái lời thuận dần nghịch nó không làm cho mình bị chao đảo, lời khen nó không làm cho cái lỗ mũi mình nó nhíp lên nhíp xuống, cái tim nó thở phịch dẫn đến tai biến mạch máu não hay đứng tim, thở mạnh tim mệt tim, hoặc là những cái bệnh căng thẳng mất ngủ, vui quá mất ngủ đấy, còn buồn quá là càng bị mất ngủ, trầm cảm trầm uất lãnh cảm, không muốn giao tế, không có niềm tin, và cảm thấy rằng là trong cuộc đời này ai cũng nói xấu mình, ai cũng hại mình, ai cũng cô lập mình á, cái bệnh về cảm xúc nó lớn như thế. Cho nên tu đó về phương diện dung là làm thế nào để chuyển hóa cảm xúc. Trước đây đó mình dễ buồn, dễ sầu, dễ giận, dễ hờn, dễ tiếc, dễ giỏi. Bây giờ có tu tập rồi, tất cả cái đó vẫy tay chào cái đó. Và mình thấy rất rõ là những thứ đó là kẻ thù của hạnh phúc, kẻ thù của tuổi thọ, kẻ thù của sức khỏe, kẻ thù của tu tập. Cho nên không nên rước chúng về nhà, không nên giữ chúng ở trong cái ngục của tâm, không nên ém và giấu chúng, đồng lõa chúng ở bất kỳ một tình huống nào. Làm như vậy là chúng ta đang tu tập để làm sao cho dòng cảm xúc của mình á nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, tự tại, thông dong, không có trông trước, không có chấp trước. Cái người chấp nhất là người khó tu lắm. Chấp về cảm xúc, chấp về hành động, chấp về lời nói, chấp về cử chỉ, chấp về giao tế. Và mình nhớ thật là sâu, nhớ dai, nhớ dài, và dẫn đến tình trạng là nhớ dở những cái cảm xúc khó chịu đó. Cho nên là cái kết quả của sự tu hoàn toàn không có mặt. Cho nên chuyển qua cảm xúc muốn có được kết quả hay không đó, chúng ta có thể lấy thước đo của giao tế thực tế. Thì trước đây mình có những cái bế tắc với một người A, người B, người C nào đó. Bây giờ mình thử đối diện với người đó, làm thế nào để mình giải phẫu được cái nỗi đau mà Đức Phật nói là quán tánh hội khổ, gặp mà không thích nhau là khổ. Bây giờ mình gặp nhau mà mình vẫn không bị khổ, cái không thích đó nó được chuyển hóa và mình nghĩ rằng là người kia như là người bạn của mình đó, người thân của mình. Đó là mình đang làm công việc là chuyển hóa cảm xúc. Cái này rất khó. Và cái tình huống chuyển hóa thứ hai, chúng tôi đề nghị là quý vị nên lấy cái câu Đức Phật nói là ái biệt ly khổ, thương một người nào, thích một người nào, tâm đắc tri kỷ với một người nào mà phải chia tay với người đó, không được sống chung do hoàn cảnh điều kiện mà vẫn không bị khổ, là chúng ta làm chủ được cảm xúc của mình. Chúng ta xa vắng người đó mà vẫn không có cái cảm giác cô đơn khống chế, vì mình biết rằng người đó đang đi công tác, đang đi làm việc chung của quốc gia đại sự, thí dụ vậy. Đối với vợ thương một người chồng ở nơi chiến trường, hoặc là một người thân đi công tác do tổ chức hoặc là do công ty yêu cầu, và mình phải sai dẫn người đó trong vòng 5 hôm, 7 hôm, thì cái nỗi cô đơn buồn chán không có. Dòng cảm xúc là mình làm chủ được đó, vì mình tin tưởng rằng đây là công việc tốt, công việc cần phải làm, không thể tránh được. Và cái tình huống khắc khe nhất đó là nếu mình biết rằng là thương một người nào, sống chung với người đó, cá tấm, đời sống đạo đức, tâm hạnh hoàn toàn khác nhau, sự kéo dài mang lại nỗi khổ và niềm đau cho cả hai, mà mình vẫn có tiếc nuối không mạnh dạn, mình biết rằng người đó thiếu từ đạo đức, không rõ ràng về mọi thứ, mà mình không buông được vì mình bị si, thì lúc đó mình đang rơi vào một cái chấp về cảm xúc. Cái chấp cho thấy rằng là mình sợ bị thiếu, không có người đó mình sống không nổi, thì phải làm chuyển hóa cái dòng cảm xúc bị lệ thuộc này. Thì lúc đó có mặt ở bất cứ nơi nào, ở đâu, hạnh phúc an vui vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại. Khi chúng ta làm chủ được các giác quan, khắc phục được thói quen lời nói, việc làm, suy nghĩ và chuyển hóa được cảm xúc đó, thì chúng ta được gọi là một hành giả thật thụ. Tính cách của hành giả đó rất cần thiết với chúng ta. Thì nhờ tu như vậy đó thì chúng ta mới thật sự là có những cái giá trị làm mới, biến mình trở thành một con người mới, con người của hạnh phúc, con người của sự tương thích, an lạc. Tâm của mình mở ra rộng và không hề còn những cái khó khăn vướng mắc với bất kỳ một người nào hay là bất kỳ một tình huống hoàn cảnh nào. Lúc đó tấm lòng vị tha và cái thái độ ban tặng sự bình an, hợp tác để thiết lập cái sự an ninh và bình bình giữa mình và người, giữa cộng đồng này với cộng đồng nọ, nó sẽ có mặt liền. Muốn như thế thì bên cạnh những nội dung cần phải được thực tập để chuyển hóa, thì chúng ta cần phải phát triển đời sống tâm linh, thực tập thiền quán hàng ngày, hàng giờ, là trong đi, đứng, nằm, ngồi, giao lưu, đối tác, co duỗi, ngủ, thức, sinh hoạt, nghỉ ngơi, v.v. Thì phải làm chủ được tất cả những thứ đó thì chúng ta được gọi là các hành giả, tức là người tu. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý niệm và cái khía cạnh của đề tu để tất cả các vị cứ mỗi tuần có mặt luân phiên trong một ngôi chùa thì mình đang là một hành giả. Đừng nghĩ rằng mình là bệnh nhân, vì cái tâm niệm đó nó làm cho mình bị mặc cảm. Nó là tôi là bệnh nhân thì tôi không thể là có được hạnh phúc. Mình phải nghĩ rằng mình là một hành giả. Dầu cho những người khác đó, có phân biệt đối xử, không biết mình, có phật tính và xem mình một cách rất là bình thường, thấp kém, thì cũng không vì thế mà mình là buồn, đau, khó khăn. Hãy xem rằng là cần phải được vượt qua. Cái đó nó không nên để tác động trong tư nhận thức, đời sống và sinh hoạt của mình. Chỉ khi nào mình thấy rằng mình đang là một hành giả thì những cái lời khen tiếng chơi, thái độ phong biệt đối xử, hòa hợp đoàn kết có hay không không quan trọng lắm. Cái quan trọng là mình phải chăm sóc hạnh phúc của bản thân mình. Tất cả những cái mặc cảm, tự ái, sĩ diện, tự ti, cống cao, ngã mạn cần phải được vượt qua. Thì tu như thế mới có sự tiến bộ thật sự. Muốn như vậy đó thì mình phải thấy sắc rõ rằng là cái trọng tâm của sự tu là chuyển hóa. Bản chất của nó chính là nội dung và giá trị an lạc. Còn nếu như mình thực tập mình không có được những giá trị này thì mình biết là mình tu chưa đúng, tu chưa phải. Thế còn kết quả của sự tu nó có mặt hàng ngàn giờ với chúng ta. Quý vị có thể tu giải phóng sự căng thẳng bằng cái hạnh hoan hỷ. Hoan hỷ nó có nhiều cách. Tùy hỷ với người khác về sắc đẹp, về thành công, về vai trò vị trí, về đóng góp. Rồi mình hoan hỷ bằng nụ cười, dĩ nhiên không phải nụ cười xã giao mà nụ cười thật sự, nụ cười tươi hạnh phúc, và nó được thể hiện qua cái tướng đi, cái trạng thái vận hành đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nói đến, nó thể hiện ra hết. Cái gương mặt người nào quá căng thẳng, quá mỏi mệt thì biết rằng là cái sự tu nó chưa có kết quả thật sự. Thế là món ăn thực tập thì quý vị phải đúc kết lại cái thành quả mình đạt được là bao nhiêu. Nó phải đi theo cái chiều hướng đó thì cái ngày tu đó mới thật sự là có ý nghĩa. Thì bây giờ còn ít phút để vấn đáp, nếu ai có những thắc mắc thì xin quý vị mạnh dạn nêu câu hỏi. Quý vị có thể đứng tại chỗ nói lớn lên.
Phật, chiều qua rồi con có nghe thầy nói rằng vấn đề chúng con là bệnh nhân không có nên là có mặc cảm, nhưng mà vừa qua rồi con chân thành á cảm ơn cái ban đạo tràng của cô ba giảng đạo đã đưa cô bệnh nhân chúng con đi chùa, cho nên hôm nay 40 chị em của chúng con nằm trong phòng 208 phòng 1 đã hết bệnh, cũng nhờ các thầy và các cô. Nhưng vừa qua rồi cô ba đạo tràng có dẫn chúng con đi đến nhà tu để Phật chùa Ấn Quang ở bên quận Tân Bình. Con thấy thầy nói một cái câu rằng năm điều dưới tấm: nếu đến nhà chùa đi tu phải có lòng cởi mở từ bi hỷ xả tất cả. Nhưng vừa qua rồi con rất buồn, chúng con vừa bệnh nặng được cô đưa đi tới chùa tu hành một ngày đạo hạnh, các thầy đã niệm chúng con đã hết bệnh, chúng con mừng lắm chứ. Nhưng mà đến khi đến chùa Ấn Quang vừa rồi chủ nhật, chúng con đang ngồi một đám Phật tử ở bên quận Tân Bình tự dưng giơ cây quạt lên quạt trước mặt chúng con rồi biểu đi chỗ khác ngồi đi, mấy bà bệnh hoạn đi chỗ khác ngồi đi. Thì mấy dì của con mới thấy vậy, ủa sao ngồi chung với Phật tử mà lại mấy dì này không có ghế ngồi mà tự dưng đuổi mấy dì đứng dậy đi, còn con sẽ ngồi. Con nói vậy nè, một câu vậy nè: con ngồi tiến bước nơi này, con ngồi để thấy sự thật. Cách gì á, đừng có chê người bệnh nhân. Bệnh nhân này á cũng là con người, cho nên con dám ngồi. Con xin lỗi thầy. Con nói cái câu đó rồi người kia mới trả lời là: đừng có ngồi chung với Phật tử, vì người Phật tử giàu sang đeo vàng. Con thấy con trả lời một câu: nay con thân sám hối trước mặt thầy, con nói gì nè: vàng dòng trước mặt sau lưng, vàng đeo đỏ tay nhưng không bằng tấm lòng nghèo khổ của người bệnh nhân A Di Đà Phật. Con có tội không thầy?
Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi có tình huống nó xảy ra tại ngay một cái khóa tu là thứ nhất. Nhưng mà quý vị cũng nên thực tập để vượt qua những cái tình trạng bị phân biệt đối xử, vì cái trạng thái đó nó có thể có, cái tình huống đó nó có thể hiện hữu ở bất cứ nơi nào. Quan trọng là mình thấy được rằng là ban tổ chức khóa tu đó là các hòa thượng, quý thầy, quý sư cô đó rất là có tấm lòng muốn cho tất cả mọi người đến đây đó đều có cái quyền bình đẳng được tu, để có được cái quyền bình đẳng được hạnh phúc. Và do đó nếu như có một ứng xử nào mất bình đẳng do phân biệt đối xử như vừa nêu đó thì quý vị cũng đừng nên buồn, vì những người như thế đó chưa hiểu được bản chất của sự tu và những cái giá trị bình đẳng và năng lực Phật tánh vốn có trong mỗi con người là ngang nhau. Chúng tôi buồn và nói tiếc là bởi vì nó xuất hiện ở trong một cái không gian tu tập mà lẽ ra nó không nên có. Bản chất của sự tu tập là trước nhất là vượt qua cái tôi của hạnh diện tự hào, cái tôi của người giàu, cái tôi của kẻ có vai trò vị trí xã hội, cái tôi của một người làm lớn, và đồng thời nó cũng là một nghệ thuật để vượt qua những cái tôi mặc cảm tự ti, cái tôi của một người bị bệnh, cái tôi của một người nghèo, cái tôi của một người thất bại, cái tôi của một người bất hạnh, cái tôi của một người nạn nhân. Cho đến lúc nào mà cái dòng cảm xúc của mình còn liên hệ đến những cái tôi hoặc là hãnh diện hoặc là mặc cảm đó, thì nỗi khổ niềm đau có mặt. Một người Phật tử nào đó trong câu chuyện như vừa được nêu ra, có cái tôi của người già, cái tôi của một người đang đeo vàng, cái tôi của một kẻ cả, cái tôi của một người có vị trí xã hội và muốn được rằng là mình đặc biệt hơn những người khác đó, thì người đó đã tu sai pháp Phật và không có được hạnh phúc. Chỉ vì đã khinh thường những người đồng tu. Nhưng mà nếu mình có mặt tiếp xúc, nghe được những cách thức ứng xử như thế mà mình cảm thấy mặc cảm, tự ti, không muốn đi tu nữa, thì mình rơi vào cái tôi thứ hai là cái tôi mặc cảm, biến mình trở thành một nạn nhân. Đó là điều đại kỵ và cũng không nên. Tìm kiếm một cái môi trường thuận lợi thì tu đó nó trở thành bình thường. Ai cũng hoan hô, ai cũng tán thán, ai cũng khen ngợi mình thì mình dễ tu lắm. Chỗ nào mà nó có nhiều cái nghịch cảnh như thế mà tâm mình vẫn được an, mà chúng tôi vừa nói với ý nghĩa an tọa khi nãy đó, làm sao cho các ngọn gió kinh khi, phê bình, chỉ trích không hoan hỷ và không làm sao động cái dòng cảm xúc của bản thân mình, thì mình được gọi là một hành giả thành công. Lửa thử vàng, khó khăn nghịch cảnh thử tâm linh. Cho nên khi mình có mặt lần thứ hai, ví dụ như ngày mai, nếu gặp một người nào đó tương tự nói những câu và ứng xử như thế mà tâm mình vẫn bình thản cười thôi, cười phải ngạo nghễ mà cười hoan hỷ rằng vẫn có nhiều người chưa được cái lỗi của đạo Phật mà chỉ được cái vỏ của đạo Phật đó, cho tu về hình thức thôi, cho nên mình cảm thấy cảm thông với người đó vì người đó chưa có một cái quá trình thực tập thật sự, thì đó mới có những cách ứng xử như thế, và bản thân mình không nên mặc cảm. Ai dám bảo rằng có một người nào trong cuộc đời này không có bệnh? Không bệnh ít thì bệnh nhiều, không bệnh này thì bệnh nọ, có điều là họ có nói ra hay không nói ra đó. Bệnh không phải là tội lỗi, bệnh không phải là một nỗi đau. Cái quan niệm về bệnh nó dẫn đến mặc cảm, sĩ diện, nhà trốn tránh nó đó mới làm cho mình bị đau. Cho mình thừa nhận bệnh là đang bệnh, cho đó được gọi là chánh niệm tỉnh thức, thì người như thế được gọi là người đang có thực tập và hành trì. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho chúng ta một lời khuyên là đừng chạy trốn những thực tại khổ đau. Sanh, già, bệnh, chết thường là nỗi đau của rất nhiều người. Cái sanh nó nói là nỗi đau thì có nhiều người khó hình dung. Nó là một nỗi đau rõ ràng. Ai bảo rằng là người mẹ sanh là một đứa con mà không đau đâu phải không? Nhất sanh thập tử, nhiều người nhớ đến cái trạng thái mang nặng đẻ đau, không dám đẻ lần thứ hai. Đứa con sanh ra nó bị ép, gia đình nó phải òa lên những tiếng khóc đầu tiên. Duy trì mạng sống bằng cơm ăn áo mặc, nghề nghiệp, có danh phẩm đàng hoàng là một nỗi đau, có phải lúc nào cũng thành công. Có nhiều người nói là sanh được đứa con là hạnh phúc, cho nên họ không thấy được nỗi đau này. Già, bệnh và chết là những nỗi đau, là những thực tại, là những sự thật không ai có thể phủ định được. Thưa Phật dạy chúng ta là đừng trốn tránh thực tại đó. Mình có bệnh thì cứ thừa nhận là mình có bệnh, để mình mới chấp nhận được các dịch vụ sức khỏe chăm sóc. Mình đang già thì cứ thừa nhận mình đang già. Con người đó 70 tuổi hỏi anh mới có 27, thực ra 72. Gọi bằng anh thì mình cảm thấy vui, mà gọi bằng chúng cùng bác cảm thấy buồn. Có lần chúng tôi tiếp xúc với một Phật tử, thấy đầu tóc bà bạc phơ hết trơn, thì mình tôn kính bà, nói là thưa cụ, thì bà cảm thấy buồn xuống liền. Sau đó bà mới nói chúng tôi, bà tôi già lắm á này. Thầy kia tôi bằng cụ, tôi cảm thấy rằng là tôi đang gần đất xa trời, cho nỗi buồn nó trỏ dậy liền, nó liên hệ cái chết. Có những người già lớn tuổi khi mời họ đi chụp hình đó, họ muốn đi, bởi vì họ liên tưởng chụp hình là chuẩn bị lên bàn thờ. Thì cái nỗi sợ hãi về cái chết đó, nó làm cho cái cuộc sống này nó mất hết ý nghĩa. Nỗi sợ hãi về cái bệnh cũng tác động và ảnh hưởng tiêu cực như thế. Cho nên tu tập theo Phật giáo đó, khi già, bệnh và chết nó diễn ra với mình xem bình thường đó. Tất cả mọi thứ đều phải diễn qua, đều phải trải qua, và mình phải vượt lên nó, không để nó khống chế khắc phục mình. Do đó sống trong một môi trường bị người khác phân biệt đối xử, đừng có mặc cảm. Là bởi vì cái nhân phẩm của mình nó không mất đi ở trong cái sự bị phân biệt đối xử của người khác. Giá trị nhân phẩm nó nằm ở tư cách đạo đức và lối sống của mình, chứ không phải là lời khen hay tiếng chê của tha nhân cộng đồng. Bản chất nhân quả đạo đức nó là một cán cân rất công lý. Nếu như mình không có được cái giá trị đạo đức mà người ta có khen mình đến trời xanh thì mình vẫn là ở vực sâu đó. Còn nếu là mình là người có hành trì, có hạnh phúc, người ta phân biệt đối xử mình thì mình vẫn là hạnh phúc thôi. Cho nên đừng mặc cảm. Vì cái mặc cảm mà mình phải xa lánh cái môi trường tu tập á, thì cái sự tu của mình không có tiến bộ. Một nhà thơ Hồi giáo đó đã có một cái lời ca ngợi đối với Đức Phật như thế này: nếu quý vị muốn tìm thấy sự vĩ đại nhất ở trong một hình ảnh dung dị và bình thường, thì hãy nhìn thấy hình ảnh của Tất Đạt Đa thay vì làm vua trở thành một kẻ ăn sinh, là một nhà hành khất tâm linh. Đó là một lời ca ngợi đặc biệt nhất. Từ một người có thể nói kế thừa ngôi vua trở thành một hành giả ăn mặc rất là bình dị mà vẫn có được hạnh phúc, như vậy cái giá trị hạnh phúc và cái giá trị đạo đức của con người không phải là ở cái chiếc áo nhà vua hay chiếc áo của một hành khất của người tu sĩ, mà nó nằm ở cái tâm linh, sự chuyển hóa. Khoác vào cơ thể mình một chiếc áo nhà vua, nếu mình là kẻ ăn xin thì mình vẫn là kẻ ăn xin thôi. Nếu mình là một tên đạo chích thì cái chiếc áo đó cũng không làm thay đổi được cái tính cách đạo chích của mình. Còn là một ông vua mặc vào chiếc áo của một kẻ rách nát nghèo nàn thì ông ta vẫn là ông vua thôi. Phải hiểu như thế. Thì để cho tất cả mọi phân biệt đối xử của cộng đồng và tha nhân đối với mình nó không có tác động. Và đó là môi trường để thử lựa tâm linh của mình. Cho nên tu ở trong nghịch cảnh đó, mà thấy được cái tiến độ và cái tiến bộ hơn là tu ở trong thuận cảnh. Tu ở nhà dễ vì có tình thương, có sự bảo hộ của người thân. Nhưng mà khi mình tu ở một nơi tập thể dài 300 người, dài 3.000 người đó, thì ý tưởng, cá tánh, sinh hoạt, giao tế, lời nói, việc làm mỗi người mỗi khác, và cho mình hơi khó chịu mà mình vẫn vượt qua được, vẫn tìm thấy được hạnh phúc, thì cái đó mới thật sự là mình thành công. Cho nên đó, chúng tôi đề nghị lâu lâu quý vị phải xuống núi. Bây giờ vì là đang lên núi đó, đang tu như là đang lên núi, phải xuống núi. Xuống núi nghĩa là sống chung với những người không bị đối xử mà tâm mình không bị dao động và mình thành công. Tức là hạ thủ công phu và có kết quả trong hạ thủ công phu. Còn ai khen mình là mình tu, ai chơi mình không tu là mình tu hình thức này, mình tu theo cái tiếng khen này. Vậy đó mình chưa phải là tham gia thật sự. Đối với Đức Phật đó, thì thuận duyên đó, tu tập thành công đã đành, mà trong nghịch duyên là tu tập thành công nhiều hơn. Cái hoa sen chỉ nở trong bùn nhờ nước động. Vì nên nhớ cái hình ảnh hoa sen để đừng buồn. Cái thành quả tu tập nó sẽ có mặt khi mà mình bị phân biệt đối xử và tâm mình không bị chao đảo, cái tâm linh mình được lớn mạnh lên liền. Nó là mọi chỗ đó. Có nhiều Phật tử chúng tôi biết đó, làm những công việc rất là giản dị, đi ra chợ ăn đông và những ngôi chợ bán rau quả đó, vào lúc 5-6 giờ chiều để đi xin các loại rau quả bán ế đó, hoặc là bán còn sót thừa, đem chở đến các ngôi chùa ngồi lươn lặn để dành cái phần ngon còn sót lại trong những cái phần đã bị hư. Dân cúng và tam bảo ai cũng chơi. Có nhiều người tiếp nhận nó không có trân trọng nữa, mà họ vẫn quan nghĩ, vẫn hạnh phúc, vẫn đi làm. Cái đó mới là khó chứ. Còn mình đem tới mà người ta khen ngợi, người ta khen tặng mình thì cái chuyện nó bình thường rồi. Mình làm việc tốt, làm việc nghĩa, tu tập hành trì mà người ta vẫn phê bình, mà không khen mình, không biết đối xử mình, mà tâm mình vẫn thản nhiên, thì cái đó mình đạt được ở mức độ là xuống núi thõng tay vào chợ vẫn thông dong giữa cuộc đời này, cái đó cái mức độ tâm linh đạt được từ đó là cao hơn. Ai có câu hỏi khác không?
Hỏi lại thầy giảng là tâm là tập trung nhãn nhĩ tỷ thân ý, em muốn thầy giải nghĩa từ nhãn và mắt và nhĩ là lỗ tai được phòng em.
Đây là một cái câu hỏi rất là hay, nó liên hệ đến cái bản chất và tiến trình của sự tu. Sáu giác quan đó trong nhà Phật là một khái niệm mà nó có một phần giống với cái ngành tâm lý học ở ngoài đời, nhưng nó vươn lên trên đó. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thì nhãn là mắt, nhĩ là tai, tỷ là mũi, thiệt là cái miệng, thân là thân thể hình này này, ý tức là tâm thức. Cái mối quan hệ giữa năm giác quan và ý thức được gọi là hai chiều. Có những lúc ý thức nó kích hoạt trước và nó mở tiền đề cho các giác quan này được thưởng thức, tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó. Ví dụ đang nhắm mắt nằm ở trên giường thì đến giờ cái cơn nghiện ngứa con mắt á, mình muốn đi coi cine, đến giờ nó phải muốn đi coi, không coi cine thì mở tivi ra để mà xem. Nhờ cái ý thức muốn xem đó mà con mắt mình mở ra, chân mình đi lại tới với tivi, ta mình nhấn một cái nút power để bật mở tivi lên để xem. Chứ tác động đây là tác động dẫn thể của tâm thức và nó thể hiện qua các thói quen của giác quan, ở đây là con mắt, và nó tác động một cách trực tiếp đến lỗ tai, vì không có phim ảnh nào trên tivi mà không có âm thanh. Cho nên từ cái nhu cầu của ý thức mà hai giác quan mắt và tai được kích hoạt, được thỏa mãn. Thỏa mãn theo chiều hướng tốt hay xấu là tùy theo cái tâm nhận thức của mình. Có những tình huống là các giác quan nó bị kích động trước, nó tác động đến cái con cái tâm thức của chúng ta. Ví dụ như khi quý vị có mặt tại chùa Xá Lợi, thì ở cái đường Sư Thượng Chiếu đó, cái bên cạnh chùa Xá Lợi đó, nó có một cái làng nướng bán những thực phẩm nướng mà ngũ vị hương của nó rất là đậm đặc, cho cái mùi vị nó lan tỏa xung quanh không gian ở chùa, và khi một cơn gió thổi qua nó vào ngay giảng đường, lên luôn cả chánh điện. Là một hành giả đang ngồi gõ vào tụng kinh, cốc 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 cốc, người thì lần chuối hạt, người thì đang nghe giảng, cái đầu bụng bắt đầu nó phập 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 phồng, nó làm cho cái bụng cảm thấy hơi đói á. Nếu người đó là người ăn mặn, rồi lúc đó đó người đó rồi phải thầy mà giảng ngắn chút xíu về nhà ăn ngon dữ rồi. Thì như vậy là cái thói quen hưởng thụ này nó bị tác động khi mà cái lỗ mũi đang bị kích thích bởi cái môi trường nghịch cảnh xung quanh, do đó làm cho tâm của người này bị dao động ảnh hưởng. Đó là cái tác động hai chiều, các giác quan còn lại nó cũng diễn ra như thế. Sự tu tập của các giác quan đó, làm chủ được nó là phải làm chủ được tâm. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật đưa ra một hình ảnh là có một căn nhà, trong căn nhà đó có một cái cửa cái và bảy cái cửa sổ. Nếu như cửa cái và bảy cửa sổ này được làm bằng kiến hay là bất kỳ một cái vật liệu gì mà nó có cái khả năng phát quang từ bên trong tỏa ra bên ngoài, thì khi trời màn đêm buông xuống, quan sát từ bốn hướng của căn nhà, chúng ta sẽ thấy là ánh sáng được tỏa ra từ cửa cái và bảy cái cửa sổ, rõ ràng như thế. Và nếu như cái cửa sổ 1 có màu xanh, cửa sổ 2 vàng, số 3 đỏ, 4 trắng, rồi thứ 5 cam, thứ 6 là tím, thứ 7 là hỗn hợp gì như thế này, và cái cửa cái là không có màu gì, thì chúng ta thấy là có 7 màu sắc được phát ra, và chúng ta nghĩ rằng là phải có 7 màu. Thực ra chỉ có một bóng đèn duy nhất mà tác động phản quang, góc độ, vị trí, ánh sáng, tối làm cho mình có cảm giác là có 7 màu sắc khác. Thế mà nó cũng tương đương như thế đó. Mình có tất cả là 5 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, ý thức. Và có 2 yếu tố quan trọng nữa trong Phật giáo Đại Thừa giới thiệu là mặt na, tức là cái thái độ chấp trước, thái độ cái tôi, thái độ bản ngã, thái độ hứng thụ. Nó là đứng ngay cái cửa ải, giống như cái tên lính giữ nhà, tên lính giữ cửa của các giác quan, nạp vào đưa ra bên trong, chấp trước buông xả với những gì mà nó tiếp xúc. Và cái cuối cùng đó được gọi là thức a lại gia, tức là kho tàng tâm thức, nó chứa tất cả các hạt giống và nó được hiểu một cách nôm na. Mặc dù vươn lên trên cái khái niệm vô thức của nền tâm lý học phương Tây, thì như vậy chúng ta thấy là cái tâm thức nó quyết định hết tất cả các hành động của thói quen, hành động thưởng thức, hành động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Nếu cái tâm thức nó không có nhu cầu thì những cái này nó sẽ ngưng hoạt động. Hoặc là nếu làm chủ được tâm thức thì dầu có những cái tác động như vừa nêu, ví dụ như là cái mùi ngũ vị hương của làng nướng đó, nó thoang thoảng ở bên lỗ mũi của mình mà mình vẫn không màng đến. Hay là âm thanh xe cộ bên trước đường rất ồn ào, ấy thế mà mình không bị động tâm, vẫn tập trung để nghe, là bởi vì mình đã làm chủ được tâm của mình, cho nên các giác quan trở thành một kẻ thừa hành, rất trung thành với tâm. Thì tâm trong tình huống đó được gọi là tâm dương, tức là vua, tâm như là vua. Còn các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á và ý đó được gọi là tâm sở, tức là những kẻ thuộc hạ của ông vua phải sống tùy tùng theo sự quyết định để phục vụ cho các cái lệnh và sự điều khiển của ông vua. Như vậy là tu tập là để làm chủ được tâm vương và vượt qua được các nhu cầu thấp kém của các tâm sở, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Không làm chủ được tâm mình thì các anh tâm sở này nó sẽ sai sử lôi kéo mình theo một hướng. Mỗi một tâm sở nó giống như một cái con ngựa có một sợi dây. Khi nó kéo mình về hướng A, khi nó kéo mình về phía B, và cuối cùng mình trở thành một con lạc đà. Nó giật mình chỗ nào là nhảy nhận chỗ đó, và cái khổ đau bị chi phối và tác động. Cho nên thực tập, tu tập là để đạt được cái sự làm chủ tâm thức. Cái người làm chủ được tâm thức là được, là xem là cái người tu có kết quả. Xin đi câu hỏi khác.
Đây cũng có một bệnh nhân ung bướu và đã lâu rồi xuất viện, mà đã một cái hình ảnh rất là tốt đẹp để quý vị nương theo đó, là nhờ cái công đức nhà cậu đấy đi ra đây. Đây là cậu Hiệp mà coi như là đã bị ung thư cái bên này, và đã coi như là chạy tia đó, mà nó bị cái coi như là mất hết nguyên cái hàm dưới rồi thầy. Rồi ăn á thì ăn bằng ống chứ không phải ăn bình thường như mình. Nhưng mà đã coi như được mấy năm rồi?
6 năm rồi.
Nhưng cậu bây giờ đi làm mà từ thiện ở trong coi như là công quả những ngôi chùa, khỏe, bây giờ lại mập ra. Đó là một hình ảnh rất là đáng khích lệ đó cho quý vị nương theo đó mà tu theo. Chứ hơn nữa giờ thầy xin phép thầy, cậu có mấy bài thơ để đọc.
Rằng là khi tâm mình được ăn vui đó thì cái bệnh nó không khống chế dẫn đến cái tiến trình của cái chết. Như ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến được một người như thế, bị chứng bệnh ung thư, ăn bằng cái ống đưa vào trong bụng mà vẫn có được niềm vui, và niềm vui đó được thể hiện ở trên gương mặt. Từ đó đó anh đã dấn thân theo đoàn để làm các công việc từ thiện. Đó là một cái điều mà là cũng là một cái gương hạnh rất là đặc biệt. Bản chất của cái bệnh nó không làm cho người ta đau khổ, nhưng thái độ sai lầm của cái bệnh về cái bệnh là người ta khổ nhiều hơn. Khi trở thành một hành giả thực tập ở trong chùa, chúng ta lại được hướng dẫn để vượt qua những cái khó khăn về cái bệnh như thế. Cho nên đã không có những mặc cảm và tự ti về thân phận bệnh tật của mình. Đó một điều rất may mắn. Vào năm 2003, chúng tôi cùng Thái đoàn Phật giáo tham quan các trung tâm Sida tại Thái Lan. Tại một trung tâm nọ đó, chúng tôi đã được gặp khoảng 30 bệnh nhân HIV và AIDS ở giai đoạn cuối. Trong số 30 bệnh nhân đó đó thì có một chị rất là khỏe khoắn, mập mạp, đã bị 10 năm. Người thân và mọi người đều rất là ngạc nhiên khi thấy một người S 10 năm mà vẫn khỏe mạnh như thế, rất ngạc, rất khó tin. Chứ đó có những người chỉ mới 2 năm là thân tàn ma dại. Cái gì đã tạo ra sự khác biệt như thế? Chứ tôi đã hỏi. Cô ta đã trả lời rằng là hàng ngày đó được ngôi chùa tạo cho công việc làm bằng cách là sản xuất ra các mây tre lá thẩm mỹ, văn hóa phẩm Phật giáo. Việc bán các sản phẩm này đó không phải là điều quan trọng, vì cái giá trị lợi nhuận của nó không cao. Nhưng quan trọng là cái sản phẩm lao động đó được người khác thừa nhận, cái điều hạnh phúc của những người như thế sẽ được gia tăng, vì họ sẽ không nghĩ rằng mình trở thành một người vô dụng hay là trở thành gánh nặng của xã hội và cộng đồng. Cái lòng từ bi của Phật giáo đã làm cho các nhà sư Thái Lan mạnh dạn xây dựng cái làng Sida trong khu viên của tu viện. Các Phật tử giàu có ủng hộ cho các ngôi tu viện đó đã kháng cự lại thầy chủ trì và nói rằng là chúng tôi cúng dường cho quý thầy để quý thầy tu, chứ chúng tôi không cúng dường quý thầy để quý thầy chu cấp cho những người ăn chơi như thế. Các nhà sư đã trả lời đó, bản chất của sự tiêu thụ trong cái văn hóa ẩm thực của người xuất gia rất đơn giản. Người Phật tử cần phải cảm thấy hạnh phúc khi mình cúng dường cho một ông thầy hay là cho một vị sư cô mà vị đó lại không ăn, dành cái phần đó để làm những công tác từ thiện xã hội, thì phước của mình được gieo trồng chuyển hóa lần thứ hai. Do đó lẽ ra mình phải cảm ơn và hạnh phúc, chứ có đâu mà phải buồn. Nếu như Phật giáo không có lòng từ ái hay là đem hạnh nguyện từ bi của Phật giáo vào những mảnh đề bất hạnh như vừa nêu, thì những người này sẽ chết sớm hơn. Chết do vì bị phân biệt đối xử, chết do mặc cảm, tự ti, chết do sự hành hạ dòng cảm xúc của bản thân mình. Cho nên sống trong một cái môi trường mà thầy chủ trì và các vị sư đã vượt qua rất nhiều cái khó khăn, sức ép của cộng đồng và xã hội, cái quan niệm sai lầm về những người bệnh tật đó, để nuôi dưỡng những người này ở giai đoạn cuối, cho nên họ tiếp nhận được cái nguồn hạnh phúc đó và sống một cách rất là thản nhiên. Nhờ đó kéo dài được 10 năm mà vẫn không sao. Trong khi đó đó, sau đó nửa giờ thôi, phái đoàn của chúng tôi đã gặp những bệnh nhân khác. Và người nữ này đó nhìn thấy phái đoàn đến đã ngồi dậy, rồi mà không nổi. Bà ra cái dấu hiệu đang chấp tay để xá chào, miệng muốn nói những lời mà nói cũng không nổi vì đã hơi tàn sức cạn. Chúng tôi mới chia sẻ cho bà để mong cho bà được hạnh phúc và nhờ vị sư Thái Lan thông dịch lại. Bà gật đầu mấy cái và chưa kịp trúc tụng thì bà đã trúc hơi thở cuối cùng ra đi. Cái chết đó, nó diễn ra với con người nhanh hay chậm, yếu hay là thọ, nó lệ thuộc vào thái độ sống của mình. Những người vừa vào cái chứng bệnh nan y, chẳng hạn như các loại hình ung thư hay là những giai đoạn cuối đó, thì mạng sống đó, nó được đồng đo bằng không phải là năm tháng mà là ngày, mà không phải là ngày mà là giờ hay là phút. Cần phải thản nhiên trước cái này thì tuổi thọ nó sẽ kéo dài nhiều hơn và sống thoải mái hơn. Cái cảm giác khổ đau của thân thể vật lý nó vốn có, đừng để cho cái cảm giác khổ đau về tinh thần đổ dồn lần thứ hai thì chúng ta mới thật sự sống hạnh phúc. Đó là nghệ thuật sống của Phật giáo. Và ai sống được như vậy, thực tập như vậy đó, thì mình không còn bận tâm đến cái chết nữa. Vì mình hiểu rất rõ là bản chất của cuộc đời và hạnh phúc nó không lệ thuộc vào cái chuỗi thời gian thọ hay là yếu, trăm năm hay mười năm, mà nó ở cách thức chúng ta sử dụng những năm tháng còn lại của cuộc đời này như thế nào. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là chính yếu. Nếu mà mình có được tâm niệm đó đó, thì đang trong bệnh tật mình vẫn được hạnh phúc. Như anh Phật tử vừa rồi cho chúng ta một cái điển hình rất là rõ. Cái bài thơ mà anh ta nói về ý nghĩa như tu đó là một bài cảm tác rất hay, vì đã cảm nhận được giá trị và đi đúng con đường đó. Chúng tôi kính chúc tất cả các anh chị, các bà con cô bác có được một thái độ sống thản nhiên trước già, bệnh và chết. Dĩ nhiên thản nhiên này không nghĩa là làm liều. Thản nhiên là một thái độ không bị bận tâm trước những cái nghịch cảnh về sức khỏe, về bệnh tật và cái chết của mình, và để cho trạng thái tâm được nhẹ nhàng, vững chãi, thảnh thơi để sống một cách có ý nghĩa trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Nhờ sống như vậy thì tuổi thọ chúng ta kéo dài thêm vài năm nữa là chuyện thường lắm. Còn ai thiếu niềm tin vậy thì giàu cho bệnh không nhiều, nhưng mà nó làm cho mình là chết sớm. Chúng ta thấy là trong một trung tâm, trong một người đó lạc quan, tích cực, vượt qua mặc cảm, bị 10 năm mà vẫn khỏe mạnh, mập mạp. Một người mới bị 2 năm mà thân tàn ma dại chết, ngồi dậy không nổi, là bởi vì không vượt qua được cái dòng cảm xúc mặc cảm tự ti. Cuộc đời đã phân biệt đối xử đối với họ rồi mà họ còn phân biệt đối xử với họ lần thứ hai nữa, thì hai phân biệt đối xử đó nó làm cho họ không còn sức để chịu đựng, cái chết nó diễn ra sớm hơn. Huống hồ là phần lớn tất cả chúng ta tại đây chỉ vừa vào những chứng bệnh bình thường, cái đó ai cũng có, nhiều người cũng có nhiều có ít, có những cái nó còn nặng hơn mình nữa. Cho nên đừng có rơi vào trạng thái mặc cảm thì chúng ta mới sống thật sự được hạnh phúc. Chứ tôi biết là quý vị đi rất là xa từ trung tâm đến đây, bây giờ cũng đã 4 giờ rồi, quý vị cũng phải chuẩn bị để về. Mình cái thời pháp hội chiều nay được kết thúc tại đây, mà kính chúc tất cả quý vị được sức khỏe để mỗi ngày có mặt ở trong những khóa tu đó, tăng trưởng được cái giá trị an vui và hạnh phúc, vượt qua hết tất cả các nghịch cảnh, nhất là những cái phân biệt đối xử của những người khác, để cho sự tham dự và có mặt của khóa tu nó thật sự đó là cho mình đó trưởng thành hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Giá trị của đời sống là nằm ở chỗ đó. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn cô Từ Mãn và tất cả những thân hữu của cô đã phát tâm rất là mãnh liệt đưa bà con cô bác đi luân chuyển tu tập ở nhiều nơi, và do đó quý vị còn sướng hơn các Phật tử khác đấy. Các Phật tử khác phần lớn đi được có ngôi chùa, còn quý vị được đi nhiều ngôi chùa khác nhau, vài tháng ở chùa này, vài tháng ở chùa khác, mình phước nhiều hơn họ. Tuần tu tập được 2 ngày từ sáng đến chiều, các Phật tử khác đó thế đi tu tập một ngày chỉ có 2 giờ ở các ngôi chùa là hết rồi, và mình được cả một ngày như vậy. Cho đó đó, ở trong những cái điều không may vì bệnh tật, mình lại có cái may mắn về tu tập hành trì là mình lại được ăn vừa hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên đừng có để cho những lời khen tiếng chơi của cuộc đời làm ảnh hưởng đến các giá trị mà quý vị đang sống, đang hít thở với nó, đang trưởng dưỡng với nó, và nhờ đó ý nghĩa cuộc đời nó sẽ lớn mạnh nhiều hơn. kính chúc tất cả được an lành và tất cả được hạnh phúc. Quý vị ngồi tại chỗ hướng tâm về Tam Bảo để niệm Phật hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.